16 tại Youth Center ngày thứ hai của mùa hạ đầu tiên của cái hệ thống Chùa Tầm Nguyên được tổ chức tại Hoa Kỳ. Thì mời tất cả tăng ni chắp tay lại niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để thầy cầu sự gia vị chư Phật mười phương hướng dẫn cho con nói đúng chánh pháp, khai mở trí huệ cho hàng tăng ni ở trong cái hệ thống Chùa Tầm Nguyên tại Hoa Kỳ, để hầu sau này những người này sẽ tiếp tục để mà duy trì những cái gì Đức Phật để lại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay tôi bắt đầu khai triển kinh Bát Nhã Tâm Kinh. Thì bây giờ qua tới cái level số 3, tôi giảm một cái level, tức là một cái trình độ số 1 và trình độ số 2, bây giờ trình độ số 3 của Bát Nhã Tâm Kinh, Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Quý vị hiểu cái đó là cái gì không? Maha có nghĩa là rộng lớn, Bát Nhã có nghĩa là trí huệ, Ba La Mật Đa tức là trí huệ của chư Phật. Tâm Kinh tức là cái bài kinh này diễn giải tất cả những cái gì mà thuộc về cái tâm, mà tâm này là gì? Tâm gì quý vị? Tâm Phật đó quý vị. Quý vị tâm ma dễ biết lắm, tâm phạm phu dễ biết, mà tâm Phật khó biết. Thành ra trong cái bài kinh này là cái bài kinh quan trọng tối thượng thừa mà Đức Phật giảng 12 năm, rốt rột là chỉ nằm dọn trong có một cái bài kinh Bát Nhã Ba La này thôi. Thì bây giờ quý vị biết có cái Phật tánh, nhưng mà quý vị biết rõ ràng, cũng như quý vị biết ở trong nhà quý vị có một cái kho tàng của ông cha để lại, mà cái kho tàng này nó đã theo quý vị từ vô thủy đến nay. Chứ ngay Đức Phật Thích Ca khi mà Ngài ngồi thiền 49 ngày với có cây Bồ Đề, Ngài thành Phật, cái câu đầu tiên Ngài nói cái gì? Lạ quá, tất cả chúng sanh đều có phước tướng trí huệ của Như Lai, có Phật tánh, mà tại sao họ không nhìn ra? Câu đầu tiên Đức Phật nói. Mà cái này khó chỉ lắm. Ở trong này tụi con đa số, bây giờ thầy hỏi lại, từ trước khi khai giảng cái bài kinh này tụi con hỏi, bây giờ thầy hỏi từng vị một, thầy tánh, Phật tánh là cái gì? Ông nhận diện Phật tánh ra thế nào không? Ông đi tu, ông phải biết ông có Phật tánh, ông có đi tu, ông lúc nào cũng có cái Phật tánh trong người, ông về cái Phật tánh đó là sao? Chuẩn bị nha quý vị, nào cầm microphone chuẩn bị. Tâm từ bi, cái tâm từ bi này nó chỉ là một phần của Phật tánh thôi, chứ nó không hẳn là Phật tánh. Nếu mà con sử dụng cái tâm từ bi này đó, như vậy thầy nói cho con nghe, các vị A-la-hán có Phật tánh không? Các vị A-la-hán có Phật tánh. Con chuẩn bị đi chung, con sẵn khi nào người nào thầy trả lời. Nhưng mà các ngài bộ không có tâm từ bi hả? Các ngài mà khi mà nghe tin Đức Phật nhập Niết Bàn, các vị A-la-hán tương tự nhập Niết Bàn có không quý vị? Như vậy các vị A-la-hán đã chứng quả chưa quý vị? Chứng quả hết luân hồi sanh tử chưa? Hết luân hồi sanh tử. Nhưng mà vì mấy ông đó, mấy ông thấy cái gì cũng là không, chúng sanh cũng không, mà cái gì cũng không hết, thành ra mấy ông không có dính mắt. Quý vị nhớ một cái điểm thế này, cái tôn giả mà quý vị nhớ, ngài tôn giả mà lần đầu tiên gặp ngài Ca Chiên Viên, và ngài Chiên Viên quá đẹp đi, thì một cái công tử ở thành Vương Xá mới nói thế này: ước gì tôi lấy được ông này. Vừa khởi tâm một cái là ông biến thành đàn bà, quý vị nhớ chưa? Thì khi sau đó ông đi ra và ông bỏ cái đoàn mà năm anh em công tử đi về một cái nước khác theo một thương gia có gian, và ông thương gia đó mới cưới cổ làm vợ. Thì trong thời gian đó ông đẻ, ông làm vợ, làm dâu, và ông đẻ được mấy hai đứa con. Khi mà ông ở trạng thái công tử người nam, ông có hai đứa con trai. Và khi ổng làm người nữ, ổng đẻ hai đứa con gái. Thì sau khi ổng gặp người bạn của ổng, ổng nhận lại và người bạn nói ông sám hối với ngài Ca Chân Viên đi, tại vì ổng phạm tội với một vị A-la-hán. Và ngài sám hối và ngài trở lại là người nam. Thì sau đó một người mà nửa cuộc đời là vừa là người đàn ông, nửa cuộc đời là bà, và ông bị Phật tử làm phiền. Và khi hỏi ổng, hồi đó ông làm cha, ông thương con nhiều hay là mẹ thương nhiều? Thì ổng nói khi làm mẹ tôi mang nặng đẻ đau, thành ra tôi thương nhiều hơn là lúc tôi làm cha. Rồi sau khi ông chứng quả A-la-hán rồi thì hỏi về ngài thương anh, không thương đứa nào hết. À, như vậy cho thấy rằng các vị A-la-hán, các ngài sử dụng cái Phật tánh một cách khô khan, các ngài chấp vào cái Phật tánh, và các ngài thấy các pháp đường không có thật hết. Không, các ngài vượt không vô tướng, không có tướng chúng sanh, không có tướng Phật, và không vô tướng vô tác, không còn tạo tác nữa, gọi là cõi Niết Bàn. Đức Phật nói với ông này là quá diệu thần mới hết luân hồi sanh tử. Còn các vị mà Bồ Tát á, à tôi hỏi quý vị, bây giờ trong hàng đệ tử của thầy, sau này người nào sẽ phát nguyện sau khi thầy đi vào sanh tử, người nào sẽ phát nguyện ở lại để mà phục vụ cái hệ thống này, đưa tay thầy coi. Rồi đưa tay xuống. Người nào sau khi thầy nhập diệt trốn vào trong dưới center để mà tu để nhập diệt luôn, thầy tự quán, ông trốn lên cái thách sắp kết đấy. Thành ra cái người đó kêu là A-la-hán, không muốn giao duyên với chúng sanh nữa. Như vậy khi mà chúng ta sử dụng tâm từ bi, nó chỉ là một cái phần của Phật tánh thôi. Thật ra đó, ở trong kinh Lăng Nghiêm đó, tâm chánh định như như bất động, Phật ba thân nhân thế khó tìm. Tức là Phật ba thân là Phật có ba thân là gì? Thứ nhất là cái phước báo thân, thứ hai là biến hóa thân, và cái thứ ba là pháp thân. Khi mà sử dụng lòng từ bi đó là người ta sử dụng cái biến hóa thân. Vào trong cái cõi Ta Bà này, ở trong kinh Địa Tạng có đoạn, quý vị nhớ, tín nữ Bà La Môn hỏi Vô Độc Quỷ Dương làm sao đến được địa ngục. Thì Quỷ Dương Vô Độc nói, một là phải do nghiệp lực, hai là phải do nguyện lực quay thần. Hả? À, quý vị thấy rõ ràng làm sao để vào được nhà tù ở Hoa Kỳ này. Thứ nhất là phải là tội phạm, là nghiệp trộm cắp, nghiệp tà dâm. Thứ hai là phải là luật sư. Thứ hai phải là cảnh sát. Thứ ba là phải là những nhà sư vào giảng đạo cho nó. Hai là phải quay thần. Quý vị thấy rõ, quay thần là do cái nguyện. Xuống cõi Ta Bà này có những người xuống vì nghiệp, mà có những người xuống vì nguyện. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát xuống đây là vì cái gì quý vị? Nguyện. Ngài Địa Tạng nguyện, còn chúng ta là cái nghiệp. Quý vị thấy rõ chưa? Mà người người mà xuống đây vì cái nghiệp đó là đau khổ, mà người xuống đây vì cái nguyện không có đau khổ. Nhớ kỹ nha. Thành ra từ đó tâm từ bi chỉ là một phần thôi. Nếu mà khi mà ông khởi dụng tâm từ bi đó mà ông chưa có ngộ, ông chưa kiến thánh, ông sử dụng cái đó ông trở thành đó là ái. Ái. À. Chắc người mẹ thương con có tâm từ bi không quý vị? Có. Nhưng mà người mẹ được Đức Phật xiển dương là cúng dường cha mẹ, là bằng với cúng dường của Phật. Nhưng mà nó khác một cái, là người mẹ thương con có cái bản ngã và cái ái trong đó. Trong khi Đức Phật thương chúng sanh thì Đức Phật chỉ thương bằng cái Phật tánh, chuyển qua cái từ bi mà không có cái ái và cái chấp ngã. Tâm Phật thanh tịnh tợ lưu ly, trí Phật sáng ngời như trăng sáng. Phật ở thế gian thường cứu khổ, tâm Phật không đau không từ bi. Mình thấy rõ, bà mẹ có tâm từ bi, đúng không quý vị? Bà thương con trai và con gái bằng nhau. Nhưng mà ngược lại, bà lại thương con gái và con dâu khác nhau. Hiểu chưa quý vị? Còn Đức Phật, ngài vì sống bằng cái trí huệ Phật tánh, con dâu ngài cũng thương và con gái ngài cũng thương. Và Đức Phật sao? Đề Bà Đạt Đa ngài cũng thương, mà A Nan ngài cũng thương. Bởi vì cái tâm Phật nó khác một cái chỗ. Thầy nói cho rõ, thầy đệ tánh nói đúng, từ bi là một phần của tâm Phật thôi, nhưng mà sử dụng cái từ bi mà chúng ta không có trí huệ thì chúng ta trở thành là cái gì? Ái và phe đảng. Ha, như thầy Thông Lai mà sử dụng cái tâm từ bi là thầy chỉ từ bi với những ai mà đệ tử của thầy thôi, và những người không phải đệ tử của thầy, thầy không từ bi. Mà vì cái tâm từ bi quý thầy còn cái chưa có, quý thầy chưa kiến tánh đó. Đa số quý thầy nói là đi chùa tôi không được đi chùa ai. Quý thầy có nhiều ông thầy đã nói không? Đi nghe pháp tôi không được nghe pháp ai. Có không quý vị? Có nhiều vị thầy mà tụi con đi nghe pháp tụi con phải trốn.
tụi con đi các pháp hội các tụi con phải lé có không quý vị? Chỉ có sư phụ, tụi con đi chỗ nào về nó, và con mới giờ đi chỗ đó về hãnh diện thầy không nghe cái đó, tại vì thầy đã thực hành lời của Phật dạy. Nếu mà thầy như vậy là thầy trói buộc, mà tu là giải thoát, mình trói buộc đệ tử mình để làm cái gì? Quý vị thấy rõ chưa? Thầy nói đạo Phật là đạo giải thoát, mà những ông thầy tu kiểu đó là kiểu là tu bộ lạc hả? Mình chỉ độ cho cái hệ thống của mình thôi, thầm bậy. Thành ra đối với sư phụ là sư phụ nói rõ không bao giờ mà cấm đệ tử đi nghe pháp các gì thầy khác, từ khi những tà sư ngoại đạo dạy cho tụi con. Như có ông thầy nào giảng, ông nói từ nay có một số thầy nó không có Phật A Di Đà, tụi con không nên nghe. Có một số người nó không có kinh A Di Đà, có không cái gì? Có một số bây giờ cái phong trào mà đang phá Phật lớn lắm. Đầu tiên là trước 75 lần chùa chiền phải có hai thời tu tịnh độ, là có hai thời công phu. Sáng là công phu khuya, là tụng Lăng Nghiêm thập chú, trưa là cúng ngọ, chiều là tụng A Di Đà, có không cái gì? Và như vậy tất cả thời khóa đó là thời khóa của hai thời kỳ công phu, công phu khuya và công phu chiều của thiền môn tịnh độ. Tu thiền thì hồi xưa ở Việt Nam mình, dòng thiền của Hòa Thượng Trúc Lâm Yên Tử từ 1960 mấy ngày lên núi ở trên Vũng Tàu, ngày lập ra tu viện Chân Không Cho Tăng và Bát Nhã Cho Ni. Sau này Việt Cộng vào thì ngày dời cái Chân Không xuống trở thành Thường Chiếu và cái Bát Nhã trở thành Viên Chiếu. Sau này ngày có mấy chục cái thực với cái thiền viện là lấy theo cái dòng Trúc Lâm Yên Tử, cũng trong đó cũng tụng kinh Bát Nhã, cũng tụng kinh đủ thứ, nhưng mà lời bây giờ bên dòng thiền của Hòa Thượng chỉ còn tụng có bài kinh Bát Nhã và Sám Hối Sáu Căn, có không quý vị? Hầu như tôi biết dòng thiền của Hòa Thượng Trúc Lâm không tụng Lăng Nghiêm, không tụng Lăng Nghiêm, mà chính kinh Lăng Nghiêm là cái bộ kinh tối thượng thừa của thiền tâm. Bây giờ có đồng ý chưa? À, còn bây giờ đúng quý vị thấy những Phật tử từ bên Úc Châu do ảnh hưởng của Hòa Thượng Tịnh Tông, họ chỉ còn có A Di Đà Phật chứ họ không còn tụng cái gì khác ngoài bộ kinh Vô Lượng Thọ, có cái đó không? Và bây giờ cái phong trào niệm Phật ào ào ở Việt Nam thì trước đây họ chỉ còn có tu tịnh độ, mà bây giờ tới cái phong trào bắt đầu có một số thầy nói không có Phật A Di Đà, chỉ có Phật Thích Ca, có cái đó chưa? Không có kinh Địa Tạng, không có kinh A Di Đà, không có kinh nào khác. Như vậy vô tình quý vị thấy có một cái phong trào họ đang hủy Phật, giống như ở trong cái phẩm kinh Niết Bàn mà cái phẩm kinh Pháp Diệt Tận quý vị thấy rõ. Càng ngày người ta càng cắt xén kinh điển của Phật, rồi bây giờ có những cái nghi thức họ cắt xén hết trời. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 28 phẩm mấy trăm trang họ cắt lại còn có chút xíu, có không quý vị? Như vậy từ từ đi vào cái kinh Pháp Diệt Tận giống như Đức Phật đã dạy. Cho nên tụi con thấy rõ bây giờ có một cái phong trào là nói không có Phật A Di Đà nữa. Thì như vậy khi bổn phận thầy là một cái người lãnh đạo tinh thần, thầy không nói lỗi của những gì thầy nói, nhưng mà khi mà dạy sai thầy phải nói có Đức Phật A Di Đà có thật, và tất cả chúng ta biết được Phật A Di Đà là do Đức Phật Thích Ca chứ không phải là không có. Nếu chúng ta nhớ Đức Phật nói kinh A Di Đà này mà ngài xác nhận Xá Lợi Phất, ông phải tin lời ta nói ba lần như vậy nói cho một vị A La Hán. Từ nay quý vị cẩn thận, quý vị phải biết rõ cái bài kinh Bát Nhã để chúng ta dùng cái trí huệ Bát Nhã để chúng ta phân tích coi Đức Phật nói đúng hay sai. Quý vị thấy rõ à, hôm nay thầy nói rõ thời Phật Thích Ca có niệm Phật không? Có. Trong kinh Bali, hệ Trường A Hàm, Trung A Hàm có nói: này A Nan, có một pháp gọi là pháp niệm Phật, niệm pháp niệm tăng. Người nào dùng cái pháp này cả ngày nghĩ tới Phật niệm Phật, người đó sau khi lâm chung, người đó sẽ chứng từ sơ quả Tu Đà Hoàn cho tới tứ quả A La Hán. Tại thời Đức Phật Thích Ca, ngài có ông Phật tại thế rồi. Nhưng mà sau khi xảy ra cái pháp môn niệm Phật là tại vì vô bình xa dương, bị thái tử A Sở Lễ biệt giam trong cung, không thể đến tịnh xá nghe Phật thuyết pháp, Phật mới sai ngài A Nan, xin lỗi về ngài Xá Lợi Bồ Kiền Liên, dùng thần thông vào trong cái cung cấm để mà giới thiệu về cái pháp môn niệm Phật, mới giảng về kinh Quán Vô Lượng Thọ cho bà Di Đề Hy. Di Đề Hy nó còn không muốn làm người nữa, đẻ đứa con mà đi giết cha, hiểu chưa quý vị? Tại vì bà Di Đề Hy không còn phương tiện để ra khỏi cái cung cấm nữa, thành ra mới có pháp môn niệm Phật. Còn thời đó những người muốn về gặp Phật là cái mùa hạ về gặp Phật trực tiếp, Phật giải quyết. Quý hiểu thầy nói không? Vì chúng ta cũng vậy, cái pháp môn niệm Phật này quý vị phải giữ vững cho thầy, không được chung chiến. À, quý vị nhớ kỹ cái thời này, thầy không phỉ báng thiền tông, nhưng mà quý vị nghiên cứu thiền cũng tốt. Vài bữa ngày mai nè, trong chương trình thầy dạy nè, quý vị ngồi, quý vị bắt đầu niệm Phật tâm mũi và thiền tông không khác. sẽ có chương trình dạy quý vị đó. Để sau này quý vị niệm Phật mà phối hợp thiền định song tu rất là hay, không phải dở. Nhưng mà tôi hỏi quý vị lúc lâm chung, quý vị ngồi được không quý vị? Thân thể đau nhất quý vị chịu được không? Thành ra quý vị nằm xuống rồi hả? Tôi nói rõ cho quý vị, ngài Na Tiên Thì Kheo là một vị thánh tăng xuất hiện sau khi Phật nhập diệt mấy trăm năm. Thì lúc đó cái ông vua Amida mới nói, làm sao mà chỉ người niệm Phật mà lại được giảng sanh được trong khi tu vài ngày. Thì lúc ngài Na Tiên Thì Kheo, ngài mới nói, con voi lớn không cái đại dương, con voi nặng không? Nặng. Nhưng mà con voi qua cái tàu, qua cái thuyền bè có thể qua sông được không? Qua được. Đức Phật A Di Đà này có một thế giới quyền lực giống như chúng ta, tội nặng như con voi, nhưng mà nhờ cái quyền lực Đức A Di Đà chúng ta giống như con voi mà qua cái bè qua sông. Còn quý vị tội nhẹ nhưng mà như hột cá bỏ xuống nước chìm không? Chìm. Cho nên chúng ta phải hiểu cái điểm đó. Như vậy bây giờ Phật tánh là cái gì? Nếu mà tụi con nói tâm từ bi mà tụi con chưa kiến tánh, tụi con sẽ đi vào trong cái ái nhiễm. Thầy có từ bi với đệ tử thầy, nhưng thầy không từ bi với những đệ tử khác sai lắm. Người mẹ từ bi lớn lắm, nhưng mà người mẹ, cái từ bi của người mẹ đưa cho chúng ta đi vào luân hồi sanh tử. Cái từ bi của người mẹ đưa cho người mẹ ganh tị tật đố. Cái từ bi của người mẹ đưa cho người mẹ chỉ đặt cái ái ngã trên đó, nhớ kỹ nha. Cho nên thầy Tuệ Tánh nói từ bi chỉ là một phần, nhưng mà từ bi phải nói là chúng ta phải đừng có thương ghét ở trong đó. Nhớ kỹ nha, thương ghét đừng để lòng. Lục Tổ có nói một câu, thương ghét đừng để lòng mới là đúng cái từ bi của Phật. Chúng ta từ bi, Đức Phật Thích Ca từ bi với ngài A Nan, từ bi với La Hầu La, mà Đức Phật có từ bi với tất cả chúng sanh không quý vị? Có. Còn cái lòng từ bi của bà mẹ chỉ ở trong một số nào thôi. Tôi thí dụ, bây giờ một người từ bên Tây qua, cái bà mẹ đó sẽ từ bi với cậu con trai 48 tuổi. Nhưng mà giả sử một cậu con trai nào cũng 48 tuổi vô đây, thì bà cụ không có dành tình thương trọn vẹn giống như là dành cho đứa con trai của bà từ bên Tây qua đây. Tôi nói rõ như vậy. Thì như vậy thầy Tệ này, thầy niệm Phật tánh là cái gì?
Dạ, thưa sư phụ, Phật tánh là, theo con nghĩ Phật tánh là cái tâm tốt.
Nói đi, Phật tánh là cái gì?
Sorry.
Phật tánh đưa vô. Không đưa vô cái đó.
Dạ.
Sao không có kìa, chưa on hả? Không có.
On rồi. Thầy đưa sát đi.
Không có.
Dạ, Phật tánh theo con hiểu là Phật tánh là tâm tốt, tâm lành. Thế khi mà con làm cái việc gì mà tốt lành thì con nghĩ đó là từ tâm Phật mà con làm. Còn nếu mà con làm không đúng là cái tâm sai, tâm ma, không phải tâm.
Cái tâm tốt phải định nghĩa cho rõ ràng. Thiện, Lục Tổ Huệ Năng nói đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác, là cái gì mới là Phật tánh của Thượng Tổ Minh. Cái con nghĩ đó là Phật tâm thiện. Bây giờ có một cái bà đem cái đề tài, cái bà này bà ra bà nói cho thầy, bà gửi lá thư. Bà nói bà thầy, má con lãnh được tiền phúc kem ở Hoa Kỳ mỗi tháng tùy theo, có người lãnh tùy theo cái income, đúng không quý vị? Có những người lâu nó cho phúc kem. Má con mới dùng cái đồng tiền phúc kem đó, má con gửi về Việt Nam nuôi bà dì, nuôi ông cậu, nuôi bà cô cũng đang nghèo khổ tại Sài Gòn. Thì má con nói tao đúng, tao lãnh tiền phúc kem, tao không có xài, nhưng mà tao dùng cái đồng tiền của phước tem nó, tao giúp cho người khổ, tao đang làm phước. Bà giữ giọng lập trường đó và cái email để đánh cho thầy. Thì thầy mới nói bây giờ quý vị phân tích nè, cái hành động của bà lão đó, nếu mà bà đủ phương tiện, bà khai bà lên khôn để bà xin phước tem rồi bà đi bà xài cho bà, cái đó kêu là ăn trộm cái quỹ đóng thuế của Hoa Kỳ, sai với cái ý nguyện. Cái quỹ mà chính phủ liên bang Hoa Kỳ duyệt xét là do các thượng nghị sĩ dân biểu Hoa Kỳ biểu quyết với đa số và trở thành ghi lực phước tem giúp cho những bà già nghèo, đúng không quý vị? Nhưng mà bà này á, bà nói khi nào tao xài đó tao mới bằng tội, đằng này tao dùng cái tiền này đó tao chuyển về cho dì mày cậu mày, vì nó nghèo quá thì tao đang làm phước cho đúng, chứ tao không có xài. Có đó đúng xài, hành động đó là thiện ác. Hả? Ác chỗ nào? Ủa, cho bả mà đâu phải đâu có ăn cắp đâu, cái đó có thiện không? Hả? Ác là ác chỗ nào? Không, mà bà đưa Việt Nam. Dạ. Yeah. Đó đó, bà luật sư Bùi Kim Thành mới nói là sao, nói rõ cho ta nghe đi rồi. Đưa gần vô. Từ thiện điểu muộn qua cúng Phật. Cảm ơn luật sư Bùi Kim Thành. Cái đề tài này nó bả cãi với con gái bả, dễ sợ lắm, bả muốn nghe sư phụ nói thế nào cho đúng. Bà này có tiền food stamp, bà không xài, bà nói bà cái tiền già của bà đủ rồi, nhưng bà thiếu cái gì nó cho thêm tiền food stamp, 90 mấy đồng nữa đó, không biết đại khái là vậy. Bà dùng cái tiền đó, bà mới đưa tôi hỏi tiền food stamp là sao gửi xài, bà nói bà mới đi chợ, bà đưa cho một cái người nào đó xài rồi người đó trả tiền mặt lại cho bà, rồi bà mới dùng cái tiền đó bà ra ngoài chỗ mà chuyển tiền về Việt Nam. Bà gửi về nuôi cho mấy người khổ Việt Nam, bà nói tao làm chuyện đúng không? À, cái hành động đó thiện hay là ác?
Rồi. Thì bố thí ra mình được tịnh tài, cái tài này không có tịnh không
được. Tài này không phải là tịnh mà quế tài. Thật ra đó, cái ngân sách mà chính phủ Hoa Kỳ dùng một năm bao nhiêu trăm triệu đô la để mà dành cho những người phúc tem là những người công dân Hoa Kỳ hoặc là thường trú dân Hoa Kỳ đang ở mức nghèo khổ. Chúng ta phải làm cho đúng ý khi chủ, hiểu chưa quý vị? Đằng này chúng ta cũng lấy cái hành động đầu tiên của bả đó, là bả dùng tiền đó bả gửi về Việt Nam, là trong đó có cái ái ngã không quý vị? Ái ngã. Nếu bả dùng cái đồng tiền đó thật sự bả đi ra bả cho mấy người homeless Hoa Kỳ, những người homeless Hoa Kỳ, tại sao ở Mỹ này có những người thật sự họ khổ, họ khổ nhưng mà tại vì họ không đủ tiêu chuẩn gì vậy, họ đã là remino. Có những ông kỹ sư mà ông là homeless, hỏi sao? Tại vì tôi lỡ uống rượu chạy xe đi UI tôi mất dốt. Rồi khi mà đã có cái hồ sơ mất dốt rồi đi làm hãng layoff không xài được, mà cái bằng kỹ sư không làm 2 năm không ai mướn được, đúng không quý vị? Cho nên cái ông này không thể apply welfare gì, có lý lịch kỹ sư đã đóng thuế 1 năm cả 100 ngàn. Thành ra cô dùng cái tiền đó cho dân homeless Hoa Kỳ, những người không đưa chuyển tiền đủ. Cũng như ở trong này có những cái bà thích cười lắm. Bà vô bà mua trong làng Di Đà một căn, bà không có ở, bà chiếm đất làng Di Đà. Rồi bà mua Indo một căn đó, bà chiếm đất làng Di Đà, bà để cho đứa con gái thứ hai mua. Rồi bây giờ đó, bà ở cái nhà housing đó, bà lại chiếm một cái căn nhà housing nữa, bà để dành, rồi bà ở nhà con gái, hiểu chưa quý vị? Rồi bà như vậy, bà lấy cái tiền đó, rồi bà cho người ta share cái nhà housing đó, bà lại dục cúng cho thầy. Bà hỏi phước nào, tôi nói cô kéo tôi xuống địa ngục. Bây giờ thấy rõ, mình ăn gian quá mất, trong khi có những người họ ngủ về cầu đường, mình buông không nổi cái nhà hao sinh, mình chiếm cái đất trong làng Di Đà để cho những người thật sự vô tu không có chịu tu, thì ngư cái đó cái nghiệp của bà nó bảo đảm là nóng cái bụng thôi à. Thấy rõ ràng ông Phật Di Đà xuống cũng không có ấy được. Cũng như Trúc Hằng, cô Trúc Hằng cô có thằng con trai, thằng con trai tự tử chết vừa rồi, đem cái hình gì cho thầy cầu, thầy nói thật á, Phật Thích Ca cứu cũng không được nó nữa. Cô Trúc Hằng là cái cô khổ sở không biết chữ, đi qua đây khổ gì trẻ khai, rồi khổ gì thằng con trai lớn nữa. Mẹ này qua nặng đẻ đau chưa nuôi, làm xong bây giờ lại là bắn chết để mẹ lấy tiền, qua mẹ là đi ăn tiền già, mẹ đi cực khổ, mẹ phải đi rửa đứt người già người kia đi kiếm tiền để đi lo cho cái đám. Cô Trúc Hằng là bạn có Hồng Long, phải chạy 8-9 ngàn để lo đem cái xác về. Mà nếu tôi nhận tôi nói tôi tụng không siêu sao được, Phật Thích Ca cũng không siêu nữa, đúng không quý vị? Bất hiếu. Mẹ đẻ rồi mình cực khổ, mẹ qua đây là người không biết chữ, mẹ phải đi làm từng cái job để kiếm tiền, mình chưa trả hết cho mẹ, bây giờ mình bất mãn gì mình bắn cái đầu mình chết để cho mẹ phải lo ra đám tang nữa, quý vị thấy đau khổ cỡ nào? Tụng siêu không? Phật Thích Ca có xuất hiện đây cũng không siêu nữa. Tội bất hiếu, tội giết mình là cái tội sát, mà sát sanh này làm cho mẹ đau khổ. Thành bây giờ tôi nói làm sao? đưa tụng thì tụng chứ làm sao mà xíu. Tôi tụng trong này đầu tiên bởi Hồng Long biết mà. Tụng đây nè. Về đây mà tụng thỉnh về đây mà nó đeo gông đeo sình ở đây nè. Đâu có đơn giản được. Tôi còn biết nó mặc cái áo gì cũng tẩn liệm nữa. Có những cái mà mình nói lời thật nó mất lòng. Người mẹ thì không biết chữ. Qua Hoa Kỳ đi làm cực khổ. Rồi nuôi con. Ơn chưa trả bây giờ lại ba mấy tuổi bắn nó bụng chết. Buồn cái bà mẹ phải đi mượn tiền để mà đi qua lo đám. Tụng cỡ nào mà siêu đi quý vị. Thành ra những cái bây giờ để ý dùm nè. Trung Cộng nó qua nó cấp đất Việt Nam mình. Nó tặng cho nông dân Trung Quốc ở vùng mà Cao Bằng Lạng Sơn. Thì những người đó kêu là, người Trung Quốc thì kêu là Đảng Cộng sản quá thiện đi, tốt quá. Mà người mà dân miền Bắc mình mất đất thì la làng lên. Quý vị thấy cái thiện ác phải để ký rõ ràng lắm. Phải để ý cho rõ ràng. Thành ra cái bà cụ này tôi nói cho cụ nghe. Cụ lấy tiền, cụ gửi về bên kia có cái bản ngã trong đó mà cụ cho bà con của cụ, cái đó là cái gì? Không phải là từ bi, mà đó là cái ái. Cái ái, mà cái ái là nguyên nhân chúng ta đưa vào luân hồi sinh tử. Cũng vì cái ái mà người mẹ tạo nghiệp, cũng vì cái ái mà người mẹ là đau khổ, cũng vì cái ái mà người vợ sau khi lấy chồng là không muốn ông chồng mà đi làm cái chuyện gì cho chúng sanh hết. Bản ngã. Tôi nói cho quý vị nghe, từ nay quý vị cẩn thận. Thành nó nói được cái phần đó mà không có đúng lắm. Bởi vậy lục tổ Huệ Năng nói đừng có làm thiện dưới cái tâm mà chưa có mở, chưa cái tâm chưa kiến tánh. Chúng ta làm thiện cộng thêm cái bản ngã, chúng ta làm thiện cộng với cái mà cái trói buộc trong đó, phe đảng có cái ta, cái bản ngã trong đó. Quý vị thấy rõ, mình ghét người Việt Nam vậy đó, chứ mà đi đâu nó chữ có đụng tới Việt Nam cái mình nổi Bồ Đề Gai luôn. Có không quý vị? Mình đi trên xe cũng như bữa tôi đi trên xe vậy đó. Đi trên xe rồi vô phi trường, rồi ngồi trên cái xe lửa mà để nó căng phơ từ cái ghế bên kia thì ông kiểu hỏi mình người gì. Cái thí dụ như mình, tôi nói nó dồn tôi, cái nó nói ông phải người Đài Loan không, cái tôi gật đầu vậy. Thế coi cái nó nói bởi vậy tôi thấy ông không có phải là có mấy người sư Việt Nam, mới chữ sư Việt Nam liền. Mà trong lòng mình cũng đau, hỏi thầy người gì, nó dồn thì nó phải người Đài Loan không, thì mặc đồ như nãy nói người Đài Loan. Cái tôi nói phải thử coi nó sao. Nó nói giờ tôi mới nói với ông á là người Việt Nam tệ lắm, người Việt Nam quá tệ đi. Người Việt Nam bây giờ qua bên nước cái tụi này á, ở bên Đài Loan á, là coi như là chôm chĩa đủ thứ chuyện, làm những chuyện xấu không. Bây giờ thấy người Việt Nam mà bây giờ quý vị thấy đi tới đâu. Nhưng mà tôi sau cùng á, thầy mới nói xin lỗi ông, tôi là người Việt, nhưng mà ba tôi đó, ông nội tôi đó là gốc của người Hoa, nhưng mà tôi vào Việt Nam, thành ra nguồn máu của tôi mấy đời trong nội đó là người Hoa, nhưng mà tôi sinh trưởng ở Việt Nam, tôi uống nước sông Đồng Nai, tôi ăn gạo đồng bằng sông Cửu Long. Cho nên khi ông nói tới người Việt Nam hay là ông nói tới gì á là ông đừng có quên được cái nắp. Như bây giờ tôi chửi câu này nè, cái tụi Trung Cộng là gian ác đó, đừng nói là tôi là dân cái trưởng giới thạch. Tôi nói cũng vậy, dân Trung Hoa cũng như má của Triển nè, cái bà cụ này nè, bà nói đừng bao giờ nói bả nha. Bả khi mà trưởng giới thạch bị Trung Cộng nó Trịnh Đông đánh, bà chạy, bà mới chạy qua Việt Nam. Đừng bao giờ nói bà là người Tàu. Người Tàu đó là của Mao Trạch Đông, còn bà là người Trung Hoa nhân quốc của trưởng giới thạch. Cũng như chúng ta là người của Việt Nam Cộng Hòa khác, mà người Việt Cộng sản nó khác nha. Hai cái loại nó khác à. Bất kỳ 9 nút và bất kỳ 2 nút, 3 nút nó khác à nha. Bất kỳ 54 là bất kỳ gì? 9 nút. Còn bất kỳ 75 là mấy nút? 2 nút, khỏi bất kỳ mấy nút tôi rõ ràng nha. Bất kỳ 9 nút là của Hồng Minh đó. Phải rõ cho cổ, mà bất kỳ 2 nút nữa tôi xé xác cổ rồi. Tại nhờ 9 nút. Thành ra chúng ta phải để ý. Bà cụ này nè, có phải má con không chịu không? Nói bản người Tàu mà không chịu à. Thành ra lúc mà giết sớ đó, sanh tại Quảng Đông Trung Hoa, không được nói Quảng Đông Trung Quốc. Quảng Đông Trung Hoa là Mao Trạch Đông bỏ chạy qua Đài Loan, là bỏ chạy qua Việt Nam đó. Thành ra chúng ta thấy khi mà hiểu cái chữ Phật Thánh, chúng ta hiểu lầm nhiều lắm. Chúng ta biết mang máng gì mà không đúng, không đúng, phải không? Rồi hỏi tiếp, hỏi tăng hết rồi ha. Mấy ông tăng thì trốn đâu mất hết rồi. Còn đích Phật Thánh là gì con? Đưa con nói đi, Phật Thánh là cái gì? Con nhận định Phật Thánh là cái gì, nó là sao?
Dạ, theo con nghĩ cái Phật Thánh nó là cái tâm biết mà rộng lặng.
Biết mà rộng lặng. Dạ, đúng rồi, biết mà rộng lặng. Chúc nói khá lắm, biết mà rỗng lặng. Phật chúng sanh tánh thường rỗng mà lặng. Rỗng là nó chứa, mà nó lặng chứ không còn chúng ta là động. Tại sao tôi đọc của Hồng Trụ là Hồng Động? Tại vì bà không có động tâm. Hồi đó bà dụ mà chia bánh tét á, cho bà bánh tét mà tôi chửi bà quá trình, mà bà không có động gì hết. Tôi chửi bà tỉnh bơ như người Hà Nội. Tại bà tỉnh quá thì nó sẽ bắt bà động chút đi. Còn cô Hồng Trụ là tại sao vậy? Cô Hồng Trụ tên hồi xưa trước khi về xuất gia cô tên là gì? Hả? Diệu Hiền. Tại vì thầy muốn cô trụ lại chút, thành ra mỗi người tu ba lăng trừ đi trừ lại chứ. Hồng Động tức là gì? Là yêu cầu cô tâm trụ. Hồi đó cô trụ một chỗ, cô lặng lẽ quá, thành ra hồi đó quý vị thấy thì chửi đứng đây nè, bà chia bánh cho bà bánh tét, mà bánh tét khiếu nại khóc khu lên, nó mới có tên là bà bánh tét á. Mà người ta chửi là cứ nổi sân nổi si nha, mà thầy chửi bà tâm chánh định như bất động. Thành ra làm cái người tu hành phải có động một chút xíu. Động tâm tức là phải biết khởi cái lòng động tâm rung cảm. Thật ra cô Hồng Trụ cũng tu rất là tốt. Nếu mà cổ chuyển một chút xíu, động chút xíu lên, tức là cổ đó đi theo cái hạnh là của cái người mà A-la-hán. Thầy kêu cô động là động tâm với chúng sanh, động tâm tới những cái người xung quanh. Đại khái như vậy đó. Động tâm tức là biết những cái cảm xúc của người khác, cảm xúc của người khác. Chứ không phải là bên đây suy nghĩ thỉ nghe thầy đặt vậy rồi. Tại sao huynh đệ lại đặt cái kỳ vậy? Đặt cái tên này sửa lại đi, cái tên đồng động đó chị không hiểu đâu. Tại vì thầy muốn cái bà này động tâm một chút xíu, xúc động với cái nỗi khổ của chúng sanh. Tại vì bà chia bánh tét cho bà đó mà bà đã khóc khu khu luôn á. Hiểu chưa? Ý thầy đặt một pháp danh là có cái ý nghĩa. Biết mà rỗng lặng. Bây giờ thầy hỏi cho quý vị. Tôi nói cho quý vị, đứa nhỏ nó có biết không quý vị? Đứa nhỏ có tánh biết không? Biết. Mà lúc đứa nhỏ nó, tại sao người ta nói là nhân chi sơ tánh đủ thiện? Đứa nhỏ khi mà nó mới lọt lòng á, nó nhìn thấy tiền, nó biết, nó thấy đồng tiền không quý vị? Lúc mà nó chưa biết lạ, đứa nhỏ biết lạ lúc nào quý vị? Như là 6 tháng, 5, 4 tháng về trước, nó nhìn thấy mẹ nó cũng tỉnh bơ à. Mà lúc đó ai ẩm nó cũng vui à. Mà đưa cục phân đó, nó cũng bóc đưa vô miệng ăn à. Nhưng mà lần lần rồi đó, là nói là con phải nghe lời mẹ nha con, hung mẹ đi con. Bắt đầu mẹ nó đặt cho nó cái bản ngã, và từ đó nó thấy là nó muốn gì là mẹ, nó bắt đầu nó có cái ái ngã và nó đòi mẹ nó. Và cái đứa bé bắt đầu biết tiền, biết những cái này kia, là khi càng lớn lên là cái tâm phân biệt nó xảy ra. Cho nên cái đứa nhỏ lúc đầu nó đẻ ra cái Phật tánh nó thể hiện rất là rõ. Cho nên những đứa nhỏ gì sống với cái tâm Phật đó, nó thấy được chư thiên, nó thấy được người âm, đúng không quý vị? Và chúng ta càng ngày càng lớn chúng ta mất đi cái đó. Tại vì chúng ta tâm suy nghĩ. Thành ra cái đứa nhỏ nó cũng thấy đồng tiền đó, nhưng mà nó không có tâm tham. Mà quý vị thấy đứa nhỏ tại Việt Nam và đứa nhỏ tại Hoa Kỳ đó, đứa nhỏ nào tốt hơn? Cái Hoa Kỳ đó, mình để ý rồi nha, nó lộn được một cái bông lì xì, nó lại nó đưa cho sư ông, nó nói cái này con lộn. Còn Việt Nam lộn được sao quý vị? Giấu luôn. Và cái khôn lanh của đứa nhỏ Việt Nam và cái khôn ma lanh của đứa nhỏ Hoa Kỳ không có bằng đâu. Đứa nhỏ Việt Nam á, mà đi trên xe đó ăn mới dục rác, mà mình đi với con nít á, mình vô tình mình quăng rác ra là nó chỉnh mình liền, có không quý vị? Cái đứa nhỏ tại Hoa Kỳ nó được giáo dục rất là tốt, vì cái phước báo của nó tốt lắm, nó mới được lọt vào Hoa Kỳ. Cho nên quý vị thấy cái tâm của đứa nhỏ đó, nó tâm nó thanh tịnh, nó vẫn biết, nhưng mà nó rỗng, nó lặng, nó chứa cho nó không có, nó chứa vẫn chứa, nghĩa là nó giống như cái tấm gương. Mẹ nó lúc nó chưa đi qua đó, dưới 6 tháng đó, mẹ nó vô nó cũng thu, rồi ba nó vô nó cũng thu, rồi bà ngoại nó cũng thu, mà người lạ nó cũng thu. Nhưng mà khi càng lớn á, nó cộng thêm cái ý thức vô, mà từ cái ý thức nó không phải là cái tâm Phật. Quý vị để ý nè, bữa nay chị nấu vừa ý tôi nha, tôi ăn thấy vừa miệng, mà vừa ý tôi thì gọi gì vừa ý người khác được. Quý vị để ý coi, cái mà ý thức là cái làm cho chúng ta luân hồi sanh tử. Ở trong đó chúng ta phải phân biệt cái tâm chúng ta. Con mắt nó thấy sắc, nó vẫn thanh tịnh. Lỗ tai vẫn thấy sắc, à lại nghe tiếng, nhưng mà tiếng khen á và tiếng chê nó sanh ra. À bây giờ thấy rõ cái mùi đó, nghe là mùi thơm và mùi thúi, chúng ta xảy ra liền. Bởi vậy khi chúng ta phân ra cái tâm nào là cái tâm mà của Phật, cái tâm Phật là cái tâm gốc. Bây giờ đi ngược lại, tâm Phật là cái dòng điện, chúng ta đi ngược lại, dòng điện ở bóng đèn thì sáng, dòng điện ở cái microphone thì thu nhận âm thanh, dòng điện ở cái camera là thu nhận hình ảnh. Thành ra chúng ta đừng có kẹt vào cái đó mà cho cái này giỏi, cái kia giỏi. Thật ra chỉ là do những tỳ lúc chúng ta ở thân cõi trời, thân cõi người, thân là xúc do cái biệt nghiệp mà chúng ta sử dụng cái dòng điện đó thôi. Thì tóm lại câu Hồng Đức có nói là biết mà rỗng lặng, thấy không? Bây giờ thì đi ngược này, quán tự tại Bồ Tát. Khi Ngài quán tự tại Bồ Tát thực hành sâu xa pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa, Ngài soi thấy năm uẩn đều không, qua hết thảy khổ ách. Bây giờ tôi nói nè, khi mà đệ tử của Thầy Thông Lai thực hành sâu xa cái trí huệ Bát Nhã Ba La Mật Đa là trí huệ bên bờ kia, chứ không phải bờ bên này. Bờ bên này là bờ sanh tử, bờ bên kia là bờ giải thoát. Nhớ kỹ nha, soi thấy cái thân năm uẩn này không thật, độ hết thảy khổ ách. Quý vị biết cái này chưa? Ai cũng nói cái thân này giả không? Ai nói thân này giả là ta lên. Thân này giả thiệt. Tụi con đều biết là giả. Tụi con đi bao nhiêu cái đám ma rồi. Bây giờ thầy nói chuyện xuất hiện cái này. Má con trước ngày 21 tháng 2, má con còn ngồi đó nè. Đưa đồ ăn bà biết ăn, đưa nước bà bị uống. Bây giờ má con còn đâu? Nhưng mà còn cái phần là cái thần thức. Cho nên không phải chết là hết. Mà chúng ta soi thấy cái thân này là thả. Chúng ta nói cái miệng không à? Đúng, chúng ta biết cái thân này giả, nhưng mà biết trên danh tự thôi. Nhưng mà đủ tới là nói sanh liền. Hả? Nếu những cái thân này giả, thì tài sản của cái này giả là thiệt. Những cái gì mà phụ tùng của cái thân này thiệt hay giả quý vị? Nhà là của cái thân này. Mà cái thân này là giả rồi. Cái thân này tạo ra nhà hay là nhà tạo ra cái thân này? À, cũng như cái anh gì đó, anh gì 48 tuổi. Thân này thiệt hay giả con? Có tên gì đó, nó ngồi nhập định tên gì đó. Có pháp danh gì? Minh Công. Minh là sáng suốt. Công là công lý. Như vậy, con biết cái thân này giả không? Biết phải không? À, thân thiết này giả, thân này giả. Như vậy, cái thân này giả thì tài sản của cái thân này giả hay thiệt? Những cái gì con tạo ra? Đồng hồ, đồng euro, passport, tất cả mọi cái gì phụ tùng do cái thân này tạo ra là giả hay thiệt? À, là giả hết. Như vậy con thấy cái thân này là giả. Cái gì nói chuyện đi. Cái thân này là giả. Rồi bây giờ cái lý do nào cái thân này giả? Vậy cái thân của người mà, cái người mà hôn thê của con là giả hay thiệt? Hả? Giả luôn hả? Như vậy cái thân này đã giả rồi mà kiếm một cái giả nữa. Cái gì trong người con là thật? Tại vì ông này ông nói một câu, tiếp một người bạn để tu, để làm việc phước thiện. Trời ơi, bây giờ mình con á, con muốn xài xài, muốn ăn ăn, muốn ngủ ngủ. Trời ơi, tôi nghe nói tôi thấy, bởi vì trong kinh Địa Tạng có cái đoạn, thấy không? Con đường kia đầy hiểm trở, vậy mà có người thấy đi vô sao không kêu nó ngừng lại? Hả? Ở trong này cõi hỏi sư cô Hồng Minh, đường kia hiểm trở, từ khi mà con có pháp lực gì dẫn cổ được mấy con sư tử kia thì con mới nhào vô. À, mình thấy đau khổ ghê không? Hỏi tất cả những người đã đi qua con đường đó, tại sao thấy người ta đi vào con cản? Cho nên cái thân này đã giả, thì con cưới những cái bạn đời con cũng giả luôn. Thì con như vậy là tại con thấy là cái thân này thật, con mới đi kiếm một cái thật, mà cái thật con chính là cái Phật tâm, con mới là cái thật đó. Cho nên thầy nói những cái phụ tùng của con, mà thật sự nói như vậy đó. Nhưng mà trong này, cái gì phụ tùng của thân là giả phải không quý vị? Vậy lột hết những đồ giả để đây cho tôi. iPhone, thân này giả là iPhone giả hay thiệt? Nhưng bỏ lại đây, không được. Quý vị thấy rõ chưa? Nói thì dễ lắm, biết hết á. Nhưng mà tại sao cái ngày quán tự tại Bồ Tát khi mà ngài thấy cái thân này là giả là ngày qua hết thời khổ ách? Mà chúng ta hả, người ta nói nặng mình cái mình khổ, lời khen lời chê có thiệt không quý vị? Như vậy còn, bây giờ tôi hỏi nè, tôi hỏi bà Huệ Báo nè, người ta chê bà là giả hay thiệt? Giả, chê từ cái miệng. Những cái lời thuyết pháp của thầy cũng là giả hay thiệt quý vị? Giả. Bây giờ Đức Phật ngài nói là 49 năm qua ta không nói cái gì hết, tại vì ngài nói từ cái thân tứ đại của ngài, mà thân tứ đại ngài có bị đốt không quý vị? Đốt. Cho nên từ cái miệng giả, nói ra lời cũng giả, khen cũng giả, mà chê cũng giả, hiểu chưa quý vị? Hả? Cũng như bây giờ hả, cái qua thiệt á, thì quý vị trồng cái nụ nó rớt xuống nó trở thành hoa thiệt không quý vị? Ở trong này có cái bông lan hoa giả, hồi sáng này có một tên lại tưới cái hoa lan đó. Cái hoa lan quý sao giả, cái cây này cũng giả luôn à, sáng này có một tên lại tưới. Chúng ta đang làm cái chuyện đó, cái chuyện kêu là điên đảo. Có một bà kia bà là tưới, bà nó khéo khéo về chừng ruộng. Từ đó với chúng ta thấy làm sao mà khi mà Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát, Ngài dùng cái trí huệ Bát Nhã, Ngài sôi, sôi là sôi, quý vị nhớ nhà sôi là sôi luộc đó. Chúng ta tưởng tượng 50 có đi sôi chưa? Chúng ta chỉ nhìn nó hoài, phải sôi ở trong có ung thư hay không? Sôi thấy cái thân này không thật, thân ngũ quẩn này không thật. Cái thân này ta sao kêu là thân ngũ quẩn? Thân này chưa làm 5 phần, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thì cái sắc là một phần, thọ, tưởng, hành, thức, bốn cái kia thuộc về phần tư tưởng. Mà khi chúng ta chết là cái xác chết, cái thọ tưởng hành thức còn, cái con, cái cảm thọ còn, phải không? Khi soi thấy cái thân này không thật, mà đã mà soi thấy cái thật rồi còn đi kiếm một cái thân giả về nữa không? Hả? Hả không? Con rước cái thân giả về, phải không? Ở bên ngoài thì cái gì? Mũi thì mồng. Bây giờ thầy phán xét cái người mà bạn đời của con cho thầy thấy này, dùng trí huệ Bát Nhã. Cái cô đó nay bao nhiêu tuổi? Tuổi Nhâm Tý, phải không? Cô nó hồi đó giờ có lập gia đình chưa con? Có rồi. Như vậy cổ hạnh phúc không con? Ông chồng cũ cổ đâu? Hả? Ông chồng cũ bả nhai xương rồi. Giờ kiếm thằng khác nhai tiếp. Thầy ra còn bếp. Tôi biết con chuột không? Con chuột nó có khả năng là nó nhai hoài không bao giờ dứt. Bây giờ răng nó ra mọc rất là lẹ, thì nó nhai xương hết bộ mạng rồi giờ. Răng còn bén quá. Quý vị thấy rõ không? Soi thấy cái thân này không thật rồi, mà con còn kiếm một cái cô đó nữa. Bây giờ với cô mắt người hoài đó, là cô đó người người Việt phải không? Cô đó người miền Nam hay miền Trung hay miền Bắc? Người Nam, người Tây Đô hả? Phải không? Tây Đô mà người, ý là người Cần Thơ hả? Hay là người miền Nam? Trời, cái đó thứ khó trị nữa. Tại nó vừa bất kỳ mà nó vừa đẻ trong Nam nữa thôi. Nó vừa tao muốn mà nó vừa giá này, cái đó là chết.
Dễ ngoài khó trong cái sự.
Thấy không? Thật sự ra đó, đương nhiên, cổ nói tiếng Nam hay tiếng Bắc? Thấy chưa, là nói tiếng Nam, phải không? Rồi bây giờ con thấy đó, đó là cái nhìn của con, cái nhìn phàm phu là cô đó. Là coi như cổ có gia đình chưa? Có gia đình rồi. Có con không? Trời ơi. Hả? Có trời bọt nữa. Bây giờ tôi hỏi nè, mẹ có con đâu rồi? Bà cụ gì đó đưa tay lên. Bây giờ bà kiến tấm chưa? Bây giờ bà có thể nào nuôi cái đứa cháu nội mà không phải do cái thằng con của bà không? Nếu mà bà quả thật đó, bà ôm được cháu nội mà không phải là do con của bà để ra đó, thì bà khỏi cần vô đi tu, phải không? Cái chuyện này tôi thấy rõ ràng. Bởi vậy bà nói ngày nào mà nói lấy vợ là tôi vô chùa, tôi vô làng Di Đà có không? Phải không? Tại bà không chấp nhận ẩm cháu nội của người ta. Thấy rõ chưa quý vị? Thấy rõ cái địa ngục trần gian chưa? Cái khổ lắm. Rồi bây giờ đó, tôi hỏi bà nè, ở bên đó đó là cái cậu này, cậu đi làm hay là cậu ở nhà? Rồi ai nấu cơm cho cậu ăn? Rồi ai giặt đồ cho cậu? Khi bệnh hoạn ai lấy thuốc cho cậu? Là con hết. Thì bây giờ vài bữa nữa, nó đi lấy mà lấy, nó không lấy người bên Tây, mà nó lấy người bên Mỹ. Thì người bên Mỹ biết nói tiếng Anh không quý vị? Biết. Anh giặt đồ cho em, anh rửa chén cho em, anh thay tả cho em, không? Anh đấm lưng cho em, không? Nói tiếng Anh không à? Cho nên bà là cái người đau khổ, bà đi liền. Từ chỗ đó thầy phân tích á, thầy thấy mình thấy rõ là một rừng khổ đó quý vị. Vậy mà còn coi nữa, coi gì khỏi coi, đừng có coi dùng cái khổ không. Cái đầu tiên là mẹ mình khổ. Còn hoài ra, nếu mà quả thật mẹ con là Bồ Tát, mà con là Bồ Tát á, thì ngon lành. Thấy không? Con bây giờ đó, con có phát tâm nuôi được mấy đứa con của bà không? Mấy con của bà chắc cũng chưa trưởng thành, phải không? Bao nhiêu tuổi rồi? Mười mấy tuổi, teenager. Teenager ở Mỹ, ba nó mà nó còn không coi ra gì, huống gì ba. Ba ghẻ, ba gốc. Quý vị thấy cái đường khổ chưa? Bởi vì không cần sang năm 49 tuổi, con có 50 tuổi con cũng bên sát luôn. Con thấy rõ đường khổ không vậy mà còn nhà có bối nữa. Chết đó con. Chết đó. Rồi con mày, con tao nó quýnh con chúng mình. Cái đó có chuyện đó không quý vị? Con mày, con tao nó quýnh con chúng mình. Cái đó rất là đau khổ đó con. Nhìn vậy mà còn hỏi cái gì nữa. Bây giờ kinh Địa Tạng ngài có nói, thấy ai đi vào con đường hiểm trở, trong đường đó có nhiều cọp cái và sư tử cái, nên nói người đó, tôi đã từng đi lạc trong đó rồi, Thiển ơi, Trung ơi. Ông Trung này cũng có lần, coi như là cũng vào rừng nó bị cọp, phải không con? Có chưa Trung? Tại sao thấy người ta đi vào đường hiểm trở mà không khuyên can, mà ngồi cái bên là im lặng vậy? Con ác dữ vậy con? Hả? À, con tụng Địa Tạng không? Con có tụng Địa Tạng không? Mà sao con không nói giùm cho người? Con Trung này nè, rồi ngồi kế bên là cái bác gì nữa? Bác đi vào cái đường hiểm trở, con đường đó có nhiều cột beo hùng hoảng rắn độc đang chờ đón người đó. Phải chặn cái người đang sắp sửa đi vào lạc đường là cái ông Minh Công nè, phải không? Nói hãy quay trở ra, vào con đường đó là bị mát nát tan nát xương nha con, trừ khi con có pháp lực gì có thể biến những con cọp đó trở thành là những sư tỷ sư cô. Con có khả năng đó không? Con về con được quyền lấy cái cô đó, mà làm sao con biến hết cổ cho mấy cái con cái của cổ trở thành đó. Một năm sau con dẫn vô đây trở thành là tu vô cô Hồng Đức, sư phụ bái con liền. Có khả năng đó không? Không có rồi vô. Mình tưởng là ổng organic rồi kiếm cái organic. Mình nghe nói là ứng dài gà rồi không biết. Đúng là Bồ Tát hạnh thiệt. Nể phục quá đi. Từ quá nể đi. Hả? Không, tôi nãy giờ tôi giảng pháp cho con nghe thấy con vui không? Chỉ cho nó vui. Thành ra bây giờ cái đầu tiên á, cái công đức lớn nhất, con nói là con đi kiếm một người bạn đời để làm phước thiện, phải không con? Có không? Con tính lấy cô đó để làm phước thiện, để làm Phật pháp, cô đó cũng đầu Phật luôn, phải không? Thì chi bằng làm đâu không bằng làm cho mẹ mình vui đi. Cùng lắm là con từ bên Tây con lấy cổ bên Mỹ, phải không? Sau khi làm xong rồi đó thì hai vợ chồng lo làm nhau hoài cái tiền nuôi cái thằng nhỏ mười mấy tuổi đó cho đã đầy rồi, năm dần nó già 300 đi về, con tính về ở vùng quê nó phát tiền, phải không? Có không? Mà từ thiện, phải không? Nhưng mà từ thiện như vậy phước chút xíu à, trong khi mẹ mình bỏ chạy qua làng Di Đà bỏ của chạy đến người. Ông Phật ở nhà, Phật Quan Âm bỏ chạy rồi, phải không? Quý vị thấy rõ một cái đó kêu là điên đảo vọng tưởng. Quý vị thấy ông một nghe kỹ nha, ông muốn kết bạn để mà làm phước thiện, làm từ thiện, mà trong khi mẹ mình thấy ngày nào mà thằng này mà lấy vợ là ngày đó chạy vô làm, phải không? Xin tôi cho bạn chỗ nha, không chạy trước. Cái chú này đó, chú có chủng tử đó, kêu vậy tụng Lăng Nghiêm của Hồng Đức đánh mà tụng rất là đẹp, Thiện thấy không Thiện? Như vậy cái người này là có chủng tử sâu dày lắm. Thành ra thầy thương con, thầy mới nói như thôi. Bây giờ thầy nói rõ nè, bây giờ con biết cổ này được bao nhiêu lâu rồi? Gần năm nay. Hồng Đức ở chung với bà Quỷ Báo 3 năm mà còn chưa biết hết thằng xấu của bà. Hồng Đức biết hết chưa? Chưa. ở với chồng 10 năm, 20 năm mà còn chưa hiểu chồng, có không quý vị? Hồng Minh, con lúc con còn cư sĩ, con ở với chồng con hiểu hết tánh là chồng chưa? Không hiểu hết. Mà mới năm mà dẫm sao vậy? Không có được đâu con ơi. Dễ sợ lắm. Triển, ở với vợ con hai mặt con rồi đó. Mười mấy năm rồi phải không? Trong đời con nó có cái bánh là ăn khổ hoài, đó là bánh cưới đó con. Bánh nào ăn cũng không khổ, dù có trúng thịt cũng 24 tiếng sổ ra. Cái bánh cưới là khổ cả đời đó con. Nhớ nhà có cái bánh đó là khổ nhất á. Ông tự họ ăn cái bánh vô cái lùng luôn. Thành ra đó là nói về mặt thế gian, con thấy cổ hiền, cổ dịu, cổ vàng này kia, nhưng thật ra không phải vậy. Nếu mà con đường con nói cái đầu tiên con tu phước đức vô lượng là mẹ con đang hạnh phúc. Bây giờ nếu ông này đi tu, bà mẹ có đi tu không? Trời ơi, quá hạnh phúc rồi. Giờ tôi mở cửa nha, thiên đường địa ngục hai bên. Các bà đó ai cũng biết nhỏ đọc đi. Ai không thì dạy, ai dạy thì không. Rồi gì nữa? Tôi nằm tưởng Chúa nhớ cha. Tụng kinh cầu Phật mới vô á thiên đường đó. Bây giờ tôi nhớ nhỏ tụng nhiều bài đó. Thì con đường đó là như vậy đó. Con đường đó là chọn lựa. Thấy không? Anh, tháng này anh làm bao nhiêu tiền vậy? Tôi đưa em vậy đó. Anh gửi cho bà già hả? Anh thấy con mình không? Con mình nó khổ quá. Con chúng mình nữa. Thành ra như vậy. Bây giờ cái bà này bà bệnh rồi sao má bệnh? Gửi vô nhà dưỡng lão. Còn nếu mà anh không nghe hả? Anh không nghe hả? Tôi sẽ tra tấn con của chúng mình. Bà nghĩ thôi. Thầy có một người đệ tử rất là đau khổ. Đệ tử đó là người đó, là cô Đào đó. Ở Phi La, cổ có một ông anh. Cái ông anh ở về Việt Nam cũng giống như con vậy, để tính kiếm bạn đồng tu qua tu, nhưng bây giờ tan nát hết rồi. Bây giờ ông này đó, ông về bên đây, người vợ ông Việt Nam nó: mày gửi tiền không? Không gửi, tao đem con của mày á, tao đi hiến thận quản hồn. Chị đọc không có gì. Người mẹ mà đem hiến thận con, khi cần tiền là tao sẽ cho nó mổ thận con của chúng mình, cho mày hằng ngọc khổ chết cha sao quản hồn. Cái đó có thiệt đó con nghe. Có không Triển? Bởi vì cái người đàn bà mà dùng đứa con, ông đòi bà đòi cái gì là nó: mày không muốn nữa, tao cho mày biết mày phải gửi về. Mày không gửi về mày coi con mày sẽ mất một trái thận nha mày coi. Sự thật đó Triển, có không? Xảy ra tại Phi La đó. Ngày nào đó đứa con có con rồi, nó nói: mày mà gửi cho mẹ mày, tao sẽ cho con mày mất cái thận. Đứa nó giật mình liền, nước mắt chảy xuống. Cho nên thầy khuyên con, đó là những cái trí huệ bát nhã. Bây giờ con mổ xẻ con nhìn ra rồi, con này 48 sinh năm 49, thấy không? Không bao lâu nữa vô thường nó đến. Bây giờ là thảnh thơi tự tại, không trói không buộc gì hết. Mẹ mình đó, con làm phước đâu, chỉ mẹ mình đó. Không có gì phước báo nào mà lo cho mẹ đó. Bữa nay thầy thương thầy nói, tại vì hôm qua khi bà đưa ra bà nói làm sao giúp, bây giờ tôi nói cho đại chúng nghe để nhìn mở rẽ ra. Bây giờ cái thân con đã quyển, cái cô đó cũng quyển, rồi tạo lên sự nghiệp cũng quyển. Con bây giờ, con về đời con thành công không? Có bằng cấp gì vậy không? Không có gì hết. Mà cho dù con có làm bao nhiêu nữa thì con giống như trong ngày này, những cái tay đã có sự nghiệp giống như thầy cũng xong rồi. Ông bác sĩ Nò là ông cũng là bác sĩ, ông cũng xong rồi. Tại sao kêu bác sĩ Nò? Tại vì ông cũng lấy làm vợ là kêu bác sĩ Nò. Tức là bác sĩ mù lò đó. Thành ra từ nay thầy khuyên con, thấy con đi vào con đường khổ thầy nói thôi. Thầy trước mắt là ai cũng thấy khổ rồi. Khổ không quý vị? Không cần thầy nói cũng nói khổ nữa. Mà thấy ông này hiền chỗ này gặp thầy tự quán còn đỡ chút, lắc đầu luôn. Thành ra tôi nói như cái bà cụ này là bà rất là lo, đấy là con chỉ thấy không thôi, chỉ là bà cụ là rất là lo. Trời ơi quá phước đi, con chỉ đối đâu mà tìm. Tới giờ này con không có dính tới cái phụ tùng, không bị ràng buộc, mà trong khi nó mẹ con là ủng hộ con là cái chuyện nó quá phước. Không có chi có hạnh phúc bằng mẹ con cùng tu một ngôi chùa, cùng gặp lý tưởng mà không có bị ràng buộc gì hết, phải không? Triển bây giờ nó biết rồi, nhưng mà giờ nó bổn phận khi có con rồi làm sao, thấy chưa quý vị? Nó phải giữ hình thức cư sĩ, mà đó là vợ của nó, con của nó, đằng này vợ của người ta con cũng của người ta, mà cái tâm đó, con có thể Bồ Tát được, nhưng mà mẹ con, bà thấy con đi cài nuôi con người ta, bà đau lắm. Đau không quý vị?
Đau.
Đó là mình nói bà chưa chứng quả mà, thấy không? Còn bây giờ đó, con ngồi con quán giùm cho thầy đi nha. Bây giờ chỉ bây giờ nói theo cái về Bát Nhã nè, nãy giờ đó. Bây giờ con cứ tưởng tượng bữa nào con mua chứa hộp cho nó ăn đó. Rồi xong con ngồi con nhìn nó đi cậu. Nó bón. Nó nhăn. Rồi con có khi nào con nghe cái mùi nó địch chưa? Nó thúi. Rồi bây giờ con muốn biết đồ thiệt hay đồ giả. Con biểu em trước khi mà anh muốn lấy em thì chỉ có một bài toán, thầy tông lai nó muốn ở đây trăm năm hạnh phúc thì em đừng tắm một tháng, đừng xúc miệng một tháng. Con thử cái mùi nó thế nào. Thấy không? Mình nghĩ tới cái mặt lúc mà nó bón nó đặt không ra, nó đẹp cỡ nào. Thấy không? Rồi quần áo nó bất tịnh, cái thân này trong là ruột non ruột già, lãi sên đủ thứ chuyện hết. Rồi bây giờ nè, như vậy con thương nó là con thương cái xác hay là thương cái tâm hồn? Thương cái tâm hồn. Thì thương cái tâm hồn thì được, là tâm hồn con dùng cái tâm hồn con nghĩ cho nó được không? Được chứ đâu cần, phải không? Thương cái tâm hồn đâu cần cưới cái xác nó về. Vỗ tay. Ông Tư này hồi đó là sĩ quan tình báo của quân đoàn 2, đã từng phục vụ với thời tướng Toàn, phải không? Tướng Phú luôn, phải không? Tướng Lữ Lan nữa ha. Hồi đó sĩ quan ngon lành với Thủ Đức mới nhận, nhưng mà từ khi mà lấy bà vợ bà Tư đâu mất rồi, nó điếp gì không? Mà bà Tư mới hiền, phải không? Chừng mai là nhỏ nhẹ mà còn làm ông cực rung xuống vậy đó. Tôi nhìn ổng đi, before và after. Sao nó khi con dùng trí huệ con nhìn đi, con nhìn những lời thầy nói, con thương cổ do tâm hồn. Mà bây giờ cổ đang ở đâu? Cổ đang ở tiểu bang nào? Bên Cali, phải không? Bây giờ con nhắm mắt lại, con nghĩ tới cổ được không? Nghĩ tới Cali được không? Tư tưởng con đi đến liền, phải không? Phải không? Mà bên đó cổ có đánh giấm con cũng không nghe, cổ có ở dơ con cũng không nghe, cổ có hỏi nách con cũng không biết. Bây giờ nhiều khi cổ hỏi là cổ xịt thuốc, con đâu có biết gì. Trước khi cổ hẹn con á, là sao? Bây giờ con trước khi con hẹn cổ đó, là con có lựa bộ đồ nào hay là con phải lựa đồ dĩa, phải không? Có không? Nói thật đi, có không? Là ủi. Là xịt keo, bây giờ không còn tóc đâu xịt. Đi hẹn hò là phải gì? Là phải make up. Hả? Con giống như là gì? Cổ đang là salesman, nó cổ đang bán cái nhà. Thầy là investment. Mà cái nhà báo là có sơn lại quý vị. Cái nhà muốn lướt bán là phải sơn lại. Cái nhà đó có đủ lộ, cái gì cũng giấu hết trời. Ông nước có xì đủ gì giấu hết trời. Lấy về, đua về vừa xong mà ký cái công trách, nghĩa là coi như là lít đồng cầu nè, lít ống nước nè, mà không có nước nóng nè, không có hết nè, đủ thứ chuyện hết. Thành ra bây giờ con thấy cổ đẹp là tại sao? Tại vì cổ hẹn với con á, là con thấy perfect luôn, phải không? Bữa nào mà bây giờ cổ để tóc dài hay tóc ngắn? Tóc ngắn vậy. Cổ hành nghề gì? Đi làm mà là bình thường, là làm gì mới được nhiều cái bình thường, là mình có những cái bất bình thường. Ông này ông hiền quá. Sao quen
cổ hay rồi
năm vừa rồi từ ở Tây qua chơi gặp. Mà cái hình ảnh đầu tiên mà đánh gặp con, tại sao mà con mê vậy? Nói chuyện không Nói chuyện là sao tu hành đó, nói chuyện tu hành thấy không? Đầu tiên con tỏ tình bằng tu hành là sao? Nói chuyện Phật Pháp. Ai tôi không chủ hả? Cái tình với Diệu Hảo hả? Cái tình với Diệu Hảo đi Ấn Độ rồi. Thật ra đó, những cái gì mà tại sao mà tôi nói là tình chỉ để khi còn giãn dở, lý do người ta giấu, người ta giấu, phải không? Ta giấu hết tất cả những cái đó, thành ra không có lòi ra. Thầy có nói xấu, thật ra không phải ai cũng vậy hết, nhưng mà đó là con đường khổ. Nếu mà cô đó là người có đạo đức á, thì càng khổ hơn nữa. Cô có đạo đức thì cô đâu có thể bỏ con cô được, phải không? Cổ là có bổn phận thương con, cổ ly dị chồng từ đứa nhỏ nó mất cha, thì cổ phải thương nhiều hơn. Mà cổ thương nhiều hơn á, thì con lúc đó nè, cổ đặt lên bàn cân, con phải chọn, con phải xúc bọt cho con cổ. Vì con đã nhận cổ là vợ thì cái đứa con nó phải con, phải coi là con rồi, đúng không con? Mà con coi là con rồi đó thì mẹ con sẽ bỏ vô làng ngay. Những người mẹ thương con. Rồi bà mà thấy cảnh thằng con trai mình nó lo ăn lo uống từ nhỏ mình cưng như trứng cưng như bà, bây giờ thằng con trai mình á là phải lo rồi, bây giờ con ok con sẽ cài hai dốt, thì hai dốt đó nữa thì coi như là giống như ông Tư đó, vài bữa con vô con ngồi con còn nhỏ hơn ông Tư nữa. Bây giờ đường đường một đống tăng tướng vậy đó nha. Thành ra thầy nói cho con nghe, thật ra không phải nói xấu của nó, nhưng mà đó là nói cái lý luận ở thế gian này. Thấy khổ trước mắt rồi. Khi thầy đưa cái câu chuyện ra thì bị tụi con thấy khổ không? Khổ chắc chắn rồi. Trai gái lớn lên mà lấy còn bị khổ. Như từ khi con có tâm Bồ Tát. Từ khi con có tâm Bồ Tát. Con vô đó vì cái nguyện thì thầy không nói. Ok. Nhưng mà con vô đó mà vì cái con chỉ đánh giá những cái ban đầu rồi con đến hồi hợp. Rồi mới đi từ bên Tây qua gặp mà yêu nhau kiểu đó là thấy là coi như chết rồi. Ở nhau, vợ chồng ở nhau 20 năm mà còn chưa có hiểu hết. Không, chú này thì chú rất là, thầy nói được thấy thử chú hiền. Rất là hiền, hỏi gì nói đó. Đã kêu tự quán rồi, ông để vài cuốn sách lại cho ông trị. Ông tự quán một bụng rồi kìa. Mà ông thấy đàn bà còn la bãi bãi nữa. Không, thật sự đó, thầy nói con đường con đó, bây giờ dùng cái trí huệ con thấy nó không có gì hết. Đó là đời vô thường. Đời vô thường. Con có sống, con sống ngày nay không biết ngày mai, cho nên cái hơi thở nó chỉ mong manh thôi. Con đã tụng kinh được chú Lăng Nghiêm, con đã cạo đầu đi xuất gia, tức là cái chủng tử không có nhỏ. Nếu con dùng những cái tâm tưởng đó, con vào trong đây, con làm trưởng tử Như Lai, tại vì con không có phụ tùng, thầy suối con. Nếu con có vợ, thầy không có suối. Triển đi tu thầy không cho. Vì Triển ở cái vị trí làm người cư sĩ, Triển có thể hoạt động giúp thầy cái mặt khác. Còn con làm người tu sĩ hợp hơn. Quý vị thấy cái chú này hiền cỡ này mà vô chùa thấy phái không? Cũng đâu thua gì thầy không đâu. Thấy không? Quý vị thấy rõ chưa? Tụng Lăng Nghiêm rành rồi. Thì ích lợi của con á là người ta nhìn thấy rồi. Con vô có bà mẹ đi theo nữa. Trời ơi, không có gì hạnh phúc bà. Mà trước tiên là con tu như vậy đó, mẹ con có tội gì đi nữa, bà chết bà diễn lên cõi trời đó. Đó chính công đức của người tu đó. Thầy nói thẳng con. Còn khi mà con đã bước vào con đường đó rồi, không có dễ trở lại đâu con ơi. Chỉ như vậy thôi. Con sắp bước vào cái bờ vực thẳm, sắp bước vào cửa địa ngục đó. Khi đó con nổi sân, nổi hận. Bỏ thì không được, mà bỏ thì dương, mà thương thì tội. Thầy thấy rồi, ở một đường là quá hạnh phúc luôn. Mà một đường là đi vào con đường đau khổ đó. Dưới cái tâm trạng một vị thầy, thầy thấy, thầy phải nói cho con để mà con đi vào con đường. Mình thấy một người sắp đi vào con đường chết, mình phải nói. Đúng không quý vị? Chết rõ ràng đó. Mấy người này là mấy chục năm mới gỡ được. Hồng Minh này, Hồng Đạt này, mấy chục năm, phải không Hồng Minh? tụi con đi vào con đường đó là tụi con phải rút ra, mà rút ra phải mấy chục năm mới rút ra khỏi con đường xa lầy đó. Cho nên thầy nói cho con nghe là cố gắng đừng có đỡ dạy, con đang ở trong một cái con đường rộng thênh thang, vừa trả hiếu cho mẹ mình, vừa phục vụ chúng sanh nữa. Với cái tâm con là cái tâm tốt, muốn kiếm một người bạn đạo để làm phước, làm phước thiện, nhưng mà không có phước nào để cho mẹ mình đi với xuất gia với mình hết. Bây giờ nếu ông này xuất gia, cô tu không? Cô tu thì offer cho hai mẹ con vô làng, muốn chọn làng nào cũng được hết. Ở free luôn đó. Ở free luôn đó. Quý vị hy sinh đừng ganh tị đi, đi cứu một người này. Thì ông này mới 48 tuổi thôi. Thấy không? Ông không tu là sang năm ông chết á, tôi nói thật á. Thành ra đi đi, thầy cho một cái bài giảng. Nhiều khi cái nhân duyên ông từ tay qua đây là cái chúng tử ông rất là lớn. Uổng lắm. Ông giờ có thể là sao này? Thầy offer luôn, tại con từ bên Tây qua hỏi cô Hồng Đạt này. Con bên Tây qua lâu lâu bây giờ không cần. Con không có cần. Con cứ ở bên đó đi. Thời gian con thành tu sĩ của thầy, 2 năm sau thầy bỏ lãnh cô Hồng Đạt có liên khai theo cái diện tu sĩ đó. Đi đi về về phải chứng nhận có giới đàn đàng hoàng cô này nè. Còn bên Tây cô, chồng cô làm hãng máy bay cũ, cô làm hãng máy bay. Cô muốn đi tu ở đây, cô có thể bút vé cho ông đi được, kèm theo một người, được không? Từ bên Tây qua, cô cover cho cô vé máy bay đi qua tu nữa nè. Cứ mỗi ngày ở đi vài ba tháng trở về, cô Hồng Đạt, làm chuyện đó đi. Ủng hộ vé luôn cho đi tu nè. Mua vé là tại vì cổ đã cụ nhân viên của hãng máy bay của Tây Đức. Hãng gì? Lufthansa. Tức là cổ chỉ đóng thế thôi. Từ bên Pháp bay qua đây rẻ lắm. Không có nhiều, không có nhiều hết. Đó là business, còn giá thường. À, cổ mua bằng cái giá đó, cổ ủng hộ luôn. Ủng hộ cho con tu đó. Thì suy nghĩ lại đi. Con qua đây là coi như là cô Hồng Đức á. Là thầy, ông ở chùa nào tôi nghĩ ta cũng không thấy cái hiền này cho ở liền. Không, rồi đó, rồi má con sẽ có chỗ ở luôn. Má con với điều kiện qua đi tu à, bà qua bà phải đi tu à. Rồi ông này tu luôn đó. Tôi cho chọn hai mẹ con ở chung chùa luôn đó, ở chung làng luôn đó. Đó là thầy make cái offer đó. Thấy con sắp đi vào cái đường nguy hiểm, thầy đã phải kéo con ra tội nghiệp. Mà khi mà con sa chân vô đó rồi, muôn kiếp con không gặp được cái offer như vậy đâu. Tại vì thấy con tụng Lăng Nghiêm được rồi, ông tụng Lăng Nghiêm được mà tụng cô Hồng Đức, đáng mà ông tụng như bay là cái người này có chủng tử sâu dày lắm. Mà tại sao sang năm 49 tuổi mà năm nay ông lại lọt giống đi vô đây để mà nghe thầy kinh giảng kinh Địa Tạng và giảng kinh tối thượng thừa, phải không? Dù xây chín bậc phù đồ công lầm còn phúc cứu cho một người đi vào con đường hiểm nạn đó, mà người này lại có chủng tử của Phật nữa, đã đắc y chủng tử Như Lai, đã tụng chú Lăng Nghiêm mà cô Hồng Đức, đáng mà ông tụng như gió là rất là tốt. Lại có mẹ ủng hộ, không có đến lần thứ hai đâu, con có tái sinh lần thứ hai con cũng không gặp được như vậy đâu. Trong dòng luân hồi mà khi ông dướng vô là con khổ lắm con ơi, khổ tới xương luôn. Mà thấy kiểu thầy phong dáng như thế hiền kiểu này chết rồi. Ông con có cái chủng tử thầy thấy lì lòng từ bi thôi. Thật ra con thấy rõ con không phải là con của thầy, cũng không bà con của thầy. Thì cái đó mới thật sự là từ bi đó. Cái này mới là từ bi đó quý vị. Để sau này con ân hận rồi, lúc đó con mà bước vô con đường mà thầy cứu cũng không được nữa. Không thể cứu được nữa. Khi mà gạo đã thành cơm rồi cứu không được nữa. Giờ gạo sắp thành cơm. Gạo mới bỏ vô nồi mà chưa do nha con. Do rồi là hư, hư bột hư đường hết á. Đời của con chỉ từ ngày nay là 10 ngày nay là suy nghĩ lại đi. Một cái đường là thênh thang. Thấy không? Con mà đi vào tu đó, thời gian sau rồi con lên đại đức là thầy, phải không? Con cũng sẽ được thương yêu giống như là thầy vậy không? Rồi con có mẹ bên nữa, phải không? Rồi con thấy một con đường là con chỉ gần coi như hiền lành, lúc đó là bao nhiêu con độ ai? Con độ những người mà sắp đi vào con đường hiểm nạn đó. Tôi không biết cái gì hết ngoài cái chuyện tôi nghe thầy phụ giảng vậy, cái tôi lui ra vậy thôi, đó là con chỉ độ nó thôi mà ăn tiền. Không, ông này đi tu được cũng giúp ích cho Phật giáo, là hiền lành. Bây giờ tôi hỏi nè, bây giờ ở trong làng Di Đà, hệ thống thầy ai approve cho ông này vô tu này tới đây này. Ai cũng approve hết. Còn gì nữa, về vé máy bay có người cung cấp, đi từ Tây Đức qua, đi qua lại 2021 thầy bỏ lãnh qua thư viện tu sĩ luôn. Hình ảnh lưu lại. À, bỏ lãnh ông qua đây theo diện tu sĩ xong ngay. Đó là thầy thấy con là cái người tu, chứ còn nếu thật ra không có người tu thầy mấy đâu. Tại vì bây giờ con thấy cô này nè, cũng đi từ Tây Đức qua đi qua lại đó, cô sẽ còn hồng nạn, nghe không? Thành ra suy nghĩ lại, một đường là con qua đây để mà con làm trưởng tử Như Lai, vô đây ngồi tụng kinh, sáng lên chỉ cần cầm cái, con cần gì hết à, con tụng Lăng Nghiêm, con chỉ cầm cái microphone con tụng Lăng Nghiêm là ok rồi, đỡ hơi cho Hồng Đức, vô đó thôi, thấy không? Là đủ rồi, với cái hiền lành của con là ăn tiền. Còn con thiếu thì cần phải là thầy yểm trợ cho cô hả? Bà luật sư làm thi giải cho con là con bạn của Obama, cổ sẽ là cái người nói cho con. Cô luật sư thấy ông này hiền không? Dạ. Muốn vô làng ở đây là các bà cụ phải mua một cái phòng nhỏ, nếu ở Indo là 14.500, và đồng thời ở trong đó sau thì trả lại, khi qua đời trả lại 14.500, và vừa tin Đức bây giờ mấy trăm người đó, rồi muốn xuất gia là phải qua cái cuộc mà thanh lọc rồi đủ thứ chuyện chứ đâu có dễ đâu. Mà thấy ông này ông tụng Lăng Nghiêm được, nổi cái ông tụng Lăng Nghiêm và ông hiền lành là thầy thấy là ok rồi đó. Nhưng mà có một cái đó là bây giờ đi qua tu mà từ bên Tây mà có người offer vé máy bay cho nữa, cứ mỗi lần đi là cái đi chung với cô Hồng Đạt đó, rồi qua đây ở tu vài tháng rồi về, thành ra đi đi về về. Bây giờ một đàn đó là phải làm đi cài để nuôi một cái một cái người tình mà có phụ tùng, rồi phải bị phiền não, rồi bị mất mẹ nữa. Mẹ là ngày nào là con lấy vợ là mẹ đi lại bỏ đi, rồi mình mất mẹ rồi, rồi nằm giữa cái thế chọn mẹ và chọn vợ, trời ơi lúc đó là khổ ải dạng trùng ba, không có biết sao mà xử nữa. Đó. Mà ông này ông hiền kiểu này đó, ông cũng không bỏ được chết, không thầy chỉ khuyên vậy thôi, thầy cũng chả có lợi lộc gì, tại vì thầy thấy con sắp đi vào con đường nguy hiểm đó, thầy có cái hành quyền của ngài Địa Tạng, thầy nói thôi, thầy offer cái này hoàn toàn bất vụ lợi, không có gì hết, thầy chỉ nói cho con thấy con đường con là thênh thang, con đường để sau này là thiên nhân chi đạo sư thầy của trời người, con sau này con sẽ không bao giờ mất mẹ. À, mẹ con được lên cõi trời rồi, mẹ con về cõi Phật rồi nổi cái công đức con tu hành là mẹ con bảo đảm là sẽ được về cõi Phật. Rồi cái thứ hai đó, con sẽ có còn những bà mẹ trong làng Di Đà, con tiếp tục đến để mà giúp đỡ cho các bậc cụ này. Mình sẽ có rất nhiều mẹ, thấy không? Thành ra mẹ đời hiện tại và mẹ đời quá khứ đang hiện diện ở trong làng Di Đà này. Thật ra thì sư phụ chỉ nói câu này để rồi thấy cái nhân duyên con nó quá đầy đủ đi, nó quá đầy đủ chủng tử đi, con nó tưởng là nghiêm chịu đắp cái y mẹ để ủng hộ thì còn đội cái gì nữa mà đi vào con đường hiểm nạn kia nữa. Quý vị tụng 1000 quyển địa tạng không bằng giúp cho cái ông này đừng đi vào con đường đó, công đức vô lượng, đúng không quý vị? Không có gì bằng hết á. Ông này sau này ông có lợi lắm, ít ra ông sẽ làm cái gương cho nhiều người thấy. Và cái hệ thống này, cái quay nghi của con, cái hiền lành của con đó, nó giúp được nhiều người lắm. Dạ, thầy cho nó thời gian từ đây tới 6 tháng nữa đó, là coi như là nó quyết định đó. Tại vì qua năm 49 là hết cứu rồi. 49 tuổi nó nặng lắm. Cô Hồng Đạt, sư cô Hồng Đạt, người bên Tây Đức đó. Thầy nghĩ từ Tây Đức qua Tây bên Pháp chứ cũng gần thôi, đi cũng gần. Gần con nữa phải không? Quý vị thấy đây cái quả thật đó là cái lòng từ bi và có Phật tánh trong đó, chúng ta không có lợi lạc gì trong này hết. Chẳng hạn như bây giờ có bà đó, đừng lấy cô đó này về lấy dựng đám cưới giùm nè, cháu của cô là còn con gái, cái đó là có tính toán trong đó. Còn này thầy kêu con đi tu chứ không có kêu gả con gái gì cho hết. Rõ ràng. Mà đem con qua rồi cho mẹ con qua ở rồi tu luôn, cái đó là giúp được cho cái tình mẫu tử trọn vẹn, mà cái hình thức đó đẹp lắm. Bây giờ cô Hồng Đức này, mẹ tu trong làng đó, thấy nó là đẹp rồi. Bây giờ đó, và con nữa là thôi, thấy ai cũng ủng hộ, nghe cái hoàn cảnh con muốn đi vào con đường đó, ai cũng thương xót. Vậy thôi.
Chú này được hạnh phúc lắm, bởi vì mẹ chú nói những cái lời như vậy, chú là muốn chú đi tu đó.
Dạ, muốn đi giải thoát.
Trong trường hợp mà mẹ chú là cái người mà nói bây giờ mẹ muốn đi chơi đây, mẹ muốn đi chơi đó, thì chú rất là khổ. Nếu chú làm được cho mẹ chú là chú trả hiếm rồi.
Dạ. Yeah. Nhai con đi xuất gia là mẹ con lên cõi trời rồi. Cô có đồng ý không? Sung sướng như lên cõi trời rồi. Mặc dù ở cõi ta bà này, mà nếu ngày nào mà con về con nói mẹ ơi, con quyết định nghe lời của thầy Thông Lai, con quyết định nghe lời của đại chúng, con muốn qua đi tu và mẹ đi tu với con, là ngay cái ngày đó bà đã lên cõi trời rồi. Con ngày nói mẹ ơi, mẹ chuẩn bị làm bánh cưới của hồi môn, nhẫn kim cương, phải không? Là coi như bà xuống địa ngục đó. Ngày đó bà sẽ đi đặt bánh cưới mà ngồi đau khổ. Bà sẽ đi đặt nhẫn kim cương, bà sẽ móc ra những cái đồ cưới gì của bà, nhưng mà bà nói trời, mình đưa con mình vào cái đường khổ. Bà đã nghe pháp thầy 10 năm rồi, tại sao tôi chọn bà không có phải là chọn đơn giản đâu? Vì bà nói, tôi nói tôi vô chùa hồi 9 tuổi, bà nói con chống cộng từ khi con 9 tuổi, phái cái đó. Có phải không? Tôi tự vỗ tay cho bà đi, bà chống cộng. Bà chống cộng từ khi bà 9 tuổi, mà bà cũng là vợ Bắc Kỳ 54 nữa, phải không? Nghe pháp của thầy, mà bà chống cộng như vậy thì không lẽ hằng này là cộng sản đâu được đâu. Phải không? Minh là sáng suốt, công là công bằng. Thành ra con không thể nào để cho mẹ con hy sinh cho con mà không được công bằng. Con không thể nào để mẹ con đau khổ vì người vợ trong tương lai. Thì cái đó là thầy nói ít con hiểu nhiều. Bảo đảm với con mà đi tu, mẹ con lên cõi trời. Không cần chết cũng lên cõi trời nữa. Cái ngày mà tôi làm lễ chính thức cho nó xuất gia, bà thấy bà sướng không? Còn cái ngày mà bà chính thức mà mời tôi cắt bánh, tại quá kỳ mà. Cái ngày đó mời Thượng Tọa Thích Thông Lai qua để coi như làm chủ hôn em. Cái ngày đó là cô thấy là cô khá là đau khổ, phải không? Mà ngày đó tôi dẫn cô Hồng Đức lại để chứng kiến. Chứng kiến ăn cái bánh mà khổ cả đời. Thật sự là thầy bữa nay thầy chỉ muốn cứu con, thầy nói như vậy thôi. Về suy nghĩ lại những cái gì thầy nói. ông này ông hiền lành kiểu này ông chết nha. Chết rồi.
Như thế ông lành cần đức mà còn không dám lấy chồng
nữa. Con chó thấy thầy tiểu quán nó còn chạy mà ông còn không dám lấy vợ cả. Nghe chưa? Thế ông ngồi đó, ông đức nói cái kiểu này về nó lắc cái đầu nó dục luôn chứ. Đúng rồi đó, đường vào tình yêu có trăm lần vui mà tới vạn lần sầu, hay thiệt chứ. À, bản nhạc đó đúng rồi, phải không quý vị? Câu đâu quá hay đi thì thầy ca bản ha. Thôi bữa nay vào hạ ca không có được, nhưng mà nghe ông Tư nhắc là đường vào tình yêu có trăm lần vui mà có vạn lần buồn, đủ rồi con. Ông Tư đánh cậu ra quá đầy đủ rồi. Còn đường vào mà coi như đường tu của mình đó thì có là coi như là gì? Vạn lần vui mà có chút xíu buồn à. Ngày nào bà Huệ báo bà hết là hết buồn. Bà Huệ báo bà hứa nha. Hứa nha. Ngày nào mà chú này đi tu ha, bà ủng hộ cái gì? Đem những cái tài, đem mấy cuốn sách tặng cho bà. Không phải bà về báo mà cũng ủng hộ đó. Bây giờ bà về báo có ủng hộ này đi tu không? Hết mình luôn. Quá dễ thương, vậy tôi chở chung. Đúng rồi, chú má thử hỏi lắm. Rồi như vậy là kỳ này tôi sẽ cho cô được cái nhân viên ở chung với bà Huệ báo. Lúc đó bà mới lên bà tụng kinh rồi cái bà ngài tác bập nói dạ đường vào Ấn Độ có trăm lần vui mà có giảm lần sau. Ông nói cho vui, nếu cứu được chú này chúng ta có công đức lớn lắm, đem lại hạnh phúc trước tiên là cho mẹ, là cho chú, mà trong này ở trong cái hệ thống của chùa Đồng Quyên chúng ta có thêm một vị tăng hiền lành, giống thêm một ông Tệ Không, thêm một ông Tệ Như à, phải không? Còn bây giờ nó thấy ông đâu, ông so với thầy Tiểu Quán đâu có bằng đâu à, so với Hồng Đức là không dám lấy chồng nữa cả. Cái gì ông gan trung bình ngồi bên phải, ông trung lấy vợ rồi đi dĩ chưa, giờ còn chai sữa bọt không, còn đuôi nó cho, nó cho thăm hồi nào thăm mà nó không cho là thôi. Ngồi bên kế ông này còn khổ gì cháu nội cháu ngoại, phải không? Ngồi sau lưng lòng Tư Lùng. Ba người này đã đi vào con đường hiểm nạn, phải không? Mà còn hỏi gì nữa, cần hỏi sư phụ quay và hỏi ông này con quay ba con hỏi đi chung lấy vợ sướng không? Ông dòng không hỏi thiệt à. Hỏi bác tới vợ xíu không ạ? Rồi qua đâu biết sao anh Tư. Hai ông này mới bảo bây giờ cũng còn khổ đó. Lâu lâu hai bà lên thăm là phải chạy trốn nữa. Không, con đường con nên suy nghĩ lại. Bây giờ trở lại nha, thầy nói như đó là quá đủ rồi đó. Quá đủ rồi. Bởi ngày qua bà năn nỉ, bà nói làm sao cứu con bà, làm sao như vậy, tôi nói để ngày mai rồi tôi tính chuyện, tôi nói cho ông nhiều lúc đó làm sao, biểu đưa tên tuổi đi coi bói, bọc khái đưa liền, ông này bán được. Chứ giờ làm sao, đầu tiên người ta đang có hy vọng như vậy mà, nhưng mà thật ra nó thật ra con bây giờ đã 48 tuổi, thầy nghĩ, cái tuổi này là cái tuổi nên đi mua đất nhà hoàng thôi. Còn nghĩ về cái chuyện yêu đương nữa con ơi, rồi. Con soi thấy cái thân này cũng phải là giả, chấm dứt hết khổ đạo nha. Này cái ông Minh Ngộ, sắc chẳng khác không à, cô này có đẹp á, với cái xấu nó không có khác nhau. Nhờ có người đẹp người xấu chỉ là một cái đãi già thôi à, sắc chẳng khác không mà không chẳng khác sắc. Cô gái đẹp và cô gái xấu đều là đồ giả, đều là cái gì, cái đãi dơ chứa đồ bất tịnh hết à. Rồi cái thừa thọ tưởng hành thức cũng vậy thôi. Cái phần thọ tưởng hành thức, cái này là vọng tâm của chúng con. con thấy được cái thân giả là cái phần xác thân con đó là giả. Bây giờ con xác nhận được xác thân con đó giả rồi, phải không? Xác thân nó bất tịnh nè, ha, bên ngoài thì dơ dái, ha, ở trong này thì soi vô không có cái gì, ruột già ruột non, mũi dãi đàm, rồi mỡ xanh mỡ đỏ mỡ trắng, 36 vật bất tịnh, ha. Hai lỗ mũi thì sản xuất ra cái gì con? Cực mũi. Hai lỗ tai thì sản xuất ra cái gì? Cực rái. Hai con mắt thì là cực ghèn, phải không? Rồi đại tiện, tiểu tiện, không có cái gì hết, bất tịnh, phải không? Nhưng mà đó là nói về cái thân này là cái xác con biết giả rồi, còn cái thọ tưởng hành thức cũng không thật. Cái cảm thọ mà con gặp cổ, bây giờ con thấy con thích, con nhớ. Nhưng mà vài bữa nữa, con về cổ chữ mẹ con, cổ nói con không lo làm tròn bổn phận, anh thương tôi mà không thương con có tôi, anh là đồ điểu giả, chửi con, anh đạo đức giả. À bây giờ thì cổ nói cùng nhau rủ con về làm phước, nhưng mà làm phước đâu bằng nuôi con tôi đi, phải không? Thì như vậy cái cảm thọ con lúc đó là con sẽ thù hận, nhưng mà bỏ thì không được, vì mình đã lỡ có con nữa rồi, phải không? Như vậy cái cảm thọ cũng không thật, cái tưởng mình cô đó đẹp cũng không có đẹp đâu, cái tưởng mình lấy nhau về sẽ cùng nhau đi về Việt Nam để làm phước, phải không con? Cái tưởng nó sai sai rồi. Thọ sắc thọ tưởng, hành động mà mình làm bây giờ thấy là đúng, nhưng mà về suy nghĩ là sai. Và cái thức, những cái mà con nhận thức đều không thật hết. Cái đó Phật kêu là vọng tâm. Sắc thân là chúng ta thấy dở, dơ quế, bất tịnh là đúng rồi. Cảm thọ cũng không đúng. Khi thương thì thương cả đường đi, khi ghét thì ghét cả tôn ti họ hàng. Như vậy ban nhà bếp nấu ra một món ăn mà người nào mà chê cay là cái người đó không biết ăn ớt, mà người nào mà ăn ớt thì thấy là ngon. Cái nào đúng đây con? Hả? Một nồi canh chua mà người thì nói chua quá, người nói lạt quá, người nói mặn quá, thì chạy quán mà thấy canh chua là nhảy ra không ăn rồi. Hiểu chưa? Tôi không ăn cái món này. Như vậy cái thọ và cái tưởng mình không được, cái hành động mình, cái thọ tưởng không đúng là đi tới hành động sai lầm, đúng không con? À, và cái đó là những cái nhận thức. Cái nhận thức cũng không có đúng luôn. Cái nhận thức nó đúng trong cái thế hệ này, nhưng mà thế hệ khác là không đúng rồi. Hả? Cũng như cái nhận thức của mình là đi thưa về trình, à, tam tòng tứ đức, như những cái bà cụ mà hàng 70, à, tại sao? Tại gia tùng phụ, ở nhà thì theo cha, xuất giá thì gì? Tùng phu, phu tử tùng tử. Bây giờ làm gì có chuyện đó, con gái ở nhà nó đâu có nghe lời cha mẹ đâu. À, bây giờ con gái ở đây nó không nghe lời cha mẹ, rồi xuất giá nó có nghe chồng không con? Lady first, thấy không? Nó đâu có nghe lời chồng, chồng phải nghe lời nó, phải không vậy? À, rồi phu tử tùng tử làm gì có chuyện đó, làm gì theo con. Cho nên những cái ý thức mà được đời thế gian gắn ghép chỉ hợp trong một cái thế hệ nào đó. Cho nên Phật nói sát thân thì không thật, cảm thọ không thật, khi thương thương cả đường đi, khi ghét ghét cả tôn ti họ hàng. À, ở trong này cùng một cái mùi sầu riêng mà người thì khen thúi, người chê thơm, có không cái gì? À, cho nên Phật nói cái này không thật. Này ông Minh, ông Minh Công, tướng không của mọi pháp, cái cô đó, cái cô mà ý trung nhân của con có cái tướng đó, nhưng mà cái tướng đó rồi sẽ chết, đốt ra nhà hoàng nó không có cái gì hết rồi. À, tướng không của mọi pháp, ngay cả cái thân xác con có cái tướng của ông Minh Công đó, nhưng mà cái tướng này do cái trứng của mẹ con, cái tinh trùng của cha con mượn cái bụng tử cung của mẹ con nằm trong đó 9 tháng, con mượn sữa của mẹ, con mượn chữ của nhà trường, con mượn cơm áo của nhà nông, con trở thành ông Minh Công Việt Kiều ở bên Tây. Nhưng mà những cái đó có dai là có trả. Hả? Con qua Tây hồi năm nào? Năm 86. Bữa nay là 30 năm rồi. Con qua đó là đi theo cái diện dục biên hả? À, đến tàu pháp giới phải không? À, hai bàn tay trắng. Bây giờ cũng có nhà, cũng có cửa, cũng có xe, có bằng cấp. Nhưng mà những cái đó rồi nó chỉ dựa được cái hơi thở con. Còn hơi thở là tài sản của mình, dứt hơi thở là tài sản của người khác. Có hiểu thầy nói cái gì chưa? Cho nên những cái đó không thật, là cái cảm thọ không thật, cái tư tưởng, cái hành động và cái ý thức cũng không thật. Cho nên tướng không của người pháp không sanh. Cái thân này thật sự nó là không có sanh ra, mà cũng không có chết. Chết là đặt trên cái thân tứ đại. Còn cái thần thức, cái tâm con làm gì có chết sống hả? Cho thấy là má của cô Diệu Thanh, nếu mà chết rồi làm gì còn cái chuyện đi bóp cổ. À, cho nên Đức Phật nó cũng không có sanh mà cũng không có diệt, không có sanh mà không có tử, cũng không có dơ mà không có sạch. Ở trong cái người chúng ta dơ, nhưng mà ở trong này á, sau khi chết rồi đó, cái thân này là cái ổ tốt cho vi trùng. cái phân chúng ta đi cầu ra, chó Việt Nam kêu là thơm, mà người ta coi là thúi. Rồi chúng ta đi cầu cá tra, những con cá tra mà nó ngồi dưới nó canh chúng ta đi cầu, ở Việt Nam kêu cầu cá tra. Như vậy phân dơ hay là sạch? Dơ với loài người mà sạch với con cá tra, phải không vậy? Cho nên ở trong cái chân không là cái không thật, cái chân thật chứ không phải là không có gì. Cái chân không tức là chân thật mà chúng ta nhìn rõ, thấy được con là bên ngoài, bên trong, nhưng mà thầy nhìn được con là không có gì sau khi hết duyên là hết. Có cái làng Di Đà đây, có cái Youth Center đây, nhưng mà tôi nhìn về cái tướng chân thật, nó không thật. Cái làng Di Đà này, cái Youth Center này chỉ bằng cây, kèo, cột và những cái miếng gạch xi măng lót thành. Mà cái này nó có hoại không quý vị? Hoại. Nó sao đâu mà ra, nó do vọng tưởng có thể thông lai. Nó do cái vọng tưởng có thể thông lai, nó do cái tâm nguyện có thể thông lai. Nó cộng hưởng với cái là cái sự đóng góp của cái hệ thống này. Quý vị đổ tiền, đổ bạc ra. Hồi đó là chỉ là cánh rừng. Hồi đó cái đây nó phải là chánh điện. Nhưng mà vọng tưởng có thể thông lai. Đầu tiên thầy vọng, bây giờ vọng tưởng, thầy cần khởi cái tư tưởng. Tại sao thầy kêu là vọng tưởng? Tại vì đầu tiên thầy phải khởi từ cái tâm từ bi. Mà tâm từ bi của thầy muốn cứu độ chúng sanh. Muốn cứu độ chúng sanh thầy mới đưa vào đây mở cái chỗ này chỗ kia cho người ta tu hành. Nhưng mà tại sao kêu là vọng tưởng? Tại vì cái này nó mãi mãi không thật. Thầy tưởng những bà vô đây tu, mấy bà sẽ thành Phật, mấy bà sẽ hiền lành giống như tư tưởng của thầy. Nhưng mà vô đây mấy bà đâu có phạm lòng như là thầy nghĩ đâu. Thầy lập làng Di Đà tại sao kêu là vọng tưởng? Tại thầy hy vọng những cái tư tưởng của thầy là vô đây mấy bà sẽ thành Phật, mấy bà sẽ tu hành. Nhưng mà vô đây mấy bà hơn thua, tranh giành từ cái chỗ ăn, từ cái chỗ uống, từ cái máy giặt, từ cái địa vị. Cho nên những cái đó là những cái vọng, hy vọng của thầy mà tưởng tượng ra. Nhưng mà không phải tất cả đều sống hết. Cho nên trong đó không có sắc, cũng không có thọ tưởng hành thức. Tất cả sắc thân có bạc trụ, những cái hình tướng của cái làng Di Đà, hình tướng của Youth Center. Cho đến không có mắt tai mũi lưỡi thân ý. Tại sao không có mắt? Con mắt của mình thấy không có đúng. Con mắt của thầy thể tánh đâu có mắt không có gì. Nhưng mà tại sao con không thấy cái cây lưỡi cây nó đụng ổng? Con mắt của mỗi người đều khác nhau hết à. Con mắt của bà mẹ nhìn một sự việc đứa con cùng một cái lỗi làm đó, nhưng mà bà mẹ sẽ thấy đứa con mình không có lỗi. Hai đứa nhỏ quýnh nhau. Bây giờ bà này từ bên Tây qua, ông bên công này từ con của bà, ông gây lộn với ông Trung này, là cái con mắt đó bà thấy là cái lỗi là về thằng Trung này chứ không lỗi con bà. Cho nên cái mắt tai, lỗ tai mình cũng không có đúng nữa. Cùng cái lỗ tai mà mình nghe cái tiếng niệm Phật mình thấy khoái, mà mình nghe cái tiếng chữ thề mình ghét. Trong khi người Mỹ họ nghe tiếng tụng kinh họ ghét, mà họ nghe nhạc rap họ thích. Cho nên Đức Phật nói không có thọ tưởng hành thức, không có mắt tai mũi lưỡi, cái lỗ mũi mình đánh mùi cũng không có đúng nữa. Có nhiều bà nghe cái mùi cũng kích con của mình, tại sao dám hử coi nó bệnh gì? Kích con mình thì thôi, mắt tai mũi cái lưỡi mình không đúng nữa. Khi mình thương cái người đó, đệ tử của mình nấu ăn người đó, nói dở mình cũng được nữa. Hoặc là mình dạy cho người đó nấu ăn. Cũng như thầy Tệ Minh, ông rất ghét nấu cay, mà hôm kia ông nấu cay, ông nhào giống ăn. Rồi hỏi sao ông ăn, ông nói, tại vì mình nấu mình không ăn, ai dám ăn, mình phải ráng mình ăn. Tại vì ông nấu, ông lỡ ông bỏ rồi. Bây giờ thầy nói gì không? Cho nên cái mắt tai mũi lưỡi, cái thân của mình và cái ý của mình cũng không có đúng nữa. Cái ý của mình khi hợp ý mình thì mình thích. Hồi xưa nè, tôi hỏi cỡ tuổi quý vị nè, chưa đi tu đó, vào trong tiệm uống tóc mà lỡ nó cắt hư rồi quý vị cạo đầu, quý vị có chữ cái bạn tóc nó không? Chữ không? Quý vị với cái thời mà tuổi mơ mộng đó, cái tuổi yêu đương, mái tóc thề mà dở vô luôn, bữa đó đi uống tóc đi. Rồi cái bà cho bà chỉnh độ, hoặc bà nhộn bà đỏ cái độ nóng quá cháy cho khô đầu, quý vị cạo cái đầu, quý vị có giữ không? Nhưng mà bây giờ quý vị cạo đầu, quý vị rất là happy, đưa đầu cho sư phụ cạo, thấy chưa? Cho nên những cái đó không có đúng, rồi không có sắc thinh hương vị xuất phát, cái âm thanh cũng không có thật, cái hương vị nó cũng không có thật, cái cảm xúc cũng không có thật. Như chú bây giờ này, chú chỉ cần nắm tay cái cổ đó là cổ thấy vui lắm rồi. Có nắm tay chưa? Có chưa? Có thấy vậy không? Ông Đức thấy nó bằng tội, tôi nắm chưa có. Cái cảm xúc khi mà nắm tay đó giống như lên thiên đàng, phải không? Nhưng mà vài bữa mà khi mà bất hiếu với mẹ chân rồi là con thù lắm. Con thù lắm, con không muốn đụng tới cái bàn tay này nữa. Cho nên cái cảm xúc không có đúng. Khi mà mình thương thì mình thích đụng chạm, thích nắm tay người đó. Nhưng mà ghét rồi là coi như là kinh khủng lắm. Thầy nói thật với quý vị, Quý vị đã từng ly dị cái người bạn đời rồi, quý vị thấy nghe cái tiếng nói còn đã ghét rồi. Cho nên không có thật, không có nhãn giới, tức là tâm mình đó mà Phật kêu là nhãn giới, là cái nhãn quan của mình không có, chỉ là quyển hết, không có thật. Ở trong này chúng ta nhìn nước là nước, con cá nhìn nước là lâu đài, trong này chúng ta nhìn cây là cây, cái thông, mà các vị thiên họ kêu là thọ thần, lâu đài của họ ở. Cái gì đúng đây quý vị? Quý vị ngồi đây nghe pháp mà có những con ong ở đây nó có nếm được cái mùi vị pháp không quý vị? Có không? Cái âm thanh này có lên tới những con ong không quý vị? Nó có nghe không? Nó nghe hết. Nó thấy không? Con ong thấy còn rõ hơn mình nữa. Nhưng mà nó không có nếm được mùi pháp vị. Cho nên Đức Phật nó không có sắc thinh hương vị xúc pháp, không có nhãn giới, cho nên không có ý xúc giới, không có cái ngu, không có vô minh. Thật ra con không phải là vô minh, con không phải là vô minh, nhưng mà thật con chọn, con cho cái đó là đúng thôi. Con cho cái việc làm của con là đúng. Bây giờ có người ta nhìn lại, người ta mới nói không có cái vô minh, và cũng không có cái hết vô minh nữa. Tại sao vậy? Những người đi tu là phải giác ngộ mới đi tu, phải không quý vị? Nhưng mà tại sao nói là không có cái vô minh? Rõ ràng ông này là vô minh nè. Bây giờ ông chọn con đường mà lấy vợ, mà vợ đã có một lần đời chồng rồi, mẹ ông muốn ông đi tu mà mẹ ông nói một câu này: nếu mà mày đi tu ngày nào thì ta theo mày, tôi đi tu, ta vẫn là mẹ của mày, ta vẫn lo cho mày, mà mày ngày nào mà con lấy vợ là ngày đó mẹ bỏ con mày đi vô đây. Mà ông quyết định đi, không phải ông vô minh là ông trí huệ cái gì? Vô minh. Nhưng mà bây giờ ông xuất gia nha, ông vào trong này mà tại sao không có hết vô minh? Vì ông vô đây rồi, ông lại bỏ cái nhà, ông bỏ con vợ mà vô đây ông ôm cái gì? Ông ôm vào địa vị trụ trì, ông tranh giành địa vị phó trụ trì, bắt đầu ông tụng lăng nghiêm được, ông được bắt đầu người ta mê mở, tại vì ông có thể tụng lăng nghiêm, rồi bắt đầu từ từ ông giỏi chuông giỏi mỏ, thì bắt đầu trong này là tranh giành ảnh hưởng giữa ông với thầy tệ không, thầy tệ minh, thầy tệ quán khi mà thầy nằm xuống. Cho nên Đức Phật nói là hết vô minh ngoài đời, vô đạo là giành giật, là không có cái hết vô minh cho những ông thầy này nữa. Quý vị thấy có những hòa thượng thượng tọa không, họ bỏ cha bỏ mẹ đi tu là hết vô minh rồi? Không hết. Vô đây lại ra, bỏ cái nhà là cất cái chùa, bỏ vợ bỏ con là vô đây giành giật tín đồ, càng gom nhiều hơn nữa. Như vậy rồi không có cái hết vô minh, phải không quý vị? Chờ đến không có già chết. Ủa, tại sao mình có già có chết mà không già chết? Thì già chết là đặt trên cái thân tứ đại, mà mình còn tái sanh trở lại là không có cái hết già chết, mà vẫn còn tái sanh trở lại làm gì? Già chết vẫn đi mãi mãi sinh hạ thu đông, quả địa cầu này sinh xong rồi tới hạ, hạ xong rồi tới thu, thu tới đông, chúng ta vẫn tiếp tục. Đức Đạt Lai Lạt Ma này còn trở lại đâu có gì? Có 14 lần rồi. Đức Phật Thích Ca là thiên mới quá thanh, cho nên hiểu được đạo Phật rồi, không có cái hết vô minh. Tại sao vậy? Ngài Địa Tạng là ngày, không lẽ ngài thành Phật vô lượng kiếp rồi mà ngài vẫn tình nguyện ở lại như này? Ngài Địa Tạng, ngài vô minh à? Ngài phát tình nguyện vô minh để ở chung với cái chúng vô minh, không vào địa ngục, làm sao độ dân chúng vào địa ngục, đúng không quý vị? Mấy ngài khác là nó trời đó, sao ngài ông dạy quá vậy hả? Tiền thân của ngài Địa Tạng là gì? Là tín nữ Bà La Môn, quỷ dương vô độc, bây giờ là ngài gì? Cũng là một vị Bồ Tát rồi, phải không quý vị? Mẹ của ngài Địa Tạng bây giờ là kêu là ngài gì? Giải thoát Bồ Tát. Và cái ngài vô tận ý Bồ Tát là cái gì? A La Hán. Như vậy tất cả những cái chuyện như thế này kia họ hết rồi, họ đã thành Bồ Tát học khẽ rồi, mà ngài Địa Tạng ngài lại tiếp tục ở trong địa ngục chi? Không phải là ngài không hết vô minh, vì ngài chúng sanh vô minh, ngài thể hiện vô minh để mà độ vô minh. Cũng như ngài Di Ma Trật, vì chúng sanh bệnh tôi thể hiện bệnh để tôi độ cho tất cả những ông A La Hán của Đức Phật, phải không quý vị? Cho nên quý vị thấy không có cái hết già chết, rồi cũng hết già chết. Nếu mà nó hết già chết thì Đức Phật Thích Ca ngài nói trong kinh hôm qua, ta ở đây ta thể hiện già chết, nhưng mà thật ta ở thế giới khác, ta làm Đức Phật khác, không phải không? Làm gì hết già chết được? Và không có cái khổ tập diệt đạo. Đời là giả, đời là giấc mộng. Khi con nằm trong bao mà con đang bị ma rửa, con đang bị người ta nghĩa là khủng bố, con đang thấy cảnh người ta đang đưa con đi vượt biên, con nằm ác mộng, những người đang cải tù cải tạo thấy mình đang ở Hoa Kỳ mà mình lại nằm trong mô, mình thấy mình còn ở trong trại cải tạo, mình đang vượt trại, hoặc là mình vượt biên, mình đang bị hải tặc rượt, mình khổ không quý vị? Khổ. Nhưng mà khi biết rõ đây là giấc mộng, còn gì khổ nữa, thân này là mộng, gá vào cái thân này cũng mộng, không có khổ và không cần phải con đường để cứu khổ. Khi đã thấy nó thật rồi, tỉnh dậy đi, tỉnh dậy là hết khổ. Không có trí huệ, ủa tại sao có trí huệ mà cũng không có chính đắc? Nhớ kỹ, chính đắc là được. Cái trí huệ này nó có sẵn theo con từ khi vô thủy, từ có thành tích tới bây giờ, không phải là thầy cho hay Phật cho. Nếu nói chính đắc là thầy cho, thầy không có cho con có sẵn. Bây giờ con đường chọn lựa giữa con, một là bên vợ đi vào con đường để mà phiền não nuôi vợ nuôi con, một bên là lo cho mẹ. Thành ra cái này con có sẵn, tự con chọn lựa, chứ thầy không có, con có sẵn trong người con. Con cũng biết, con cũng biết lập gia đình là sẽ khổ, con cũng biết mẹ con không muốn con lập gia đình, biết không? Con biết mẹ con sẽ buồn khi con lập gia đình, biết không? Biết. Nhưng mà tại con có trí huệ, nhưng mà cái biết của con yếu lắm, vì cái bàn tay nắm cô gái kia nó đã hơn nắm bàn tay mẹ, hiểu chưa? Nhưng mà rồi nhưng mà không có chứng đắc gì hết. Khi mà con nghe thầy xong, con hết cũng đi là con đường kia, không có chứng đắc gì. Con có cái trí huệ nó tự con quyết định, thành không phải thầy cho con. Nếu thầy cho kêu là chứng và được, cho và được, không có cho và được, tự con dùng trí huệ. Vì không phải là do thầy cho nên không có chỗ chứng đắc, nên cái ông Minh Ngộ này y theo cái trí huệ mà của chư Phật, tâm ổng không còn ngăn ngại nữa, không còn sợ cơ chưa buồn nữa, không còn ngăn ngại cái gì nữa. Cái lời hứa mình về kết hôn chuẩn bị là bánh cưới, không sợ. Cô có chửi tôi cũng không có mừng, cô khen tôi không buồn, mà chính mẹ tôi buồn tôi mới là có tội. Cho nên không còn ngăn ngại. Vì không ngăn ngại nó không còn sợ hãi. Người ta chê thằng này, tại sao mày hẹn tao đi làm bánh cưới, hẹn là con thú mà mày không đi, xa hẳn cái điên đảo. Điên đảo là đi vào con đường khổ, đạt tới cảnh giới niết bàn, không phải chờ chết. Khi con không bước vào đường đó, con trở con đường tu hành, cùng mẹ tiến dư đi tu trên con đường giải thoát, là con đi tới con đường niết bàn, phải không? Chư Phật đời quá khứ cũng vừa nhờ quay đầu trở lại. Chư Phật đời hiện tại, Đức Phật Thích Ca cũng nhờ Ngài biết rằng, ở trong tam cung lục viện, ở trong là nhà nhầu cao cửa Phật, là khổ. Con bây giờ con bằng Đức Phật Thích Ca không? Con đi dị bằng Phật Thích Ca không? Con đâu có được tam cung lục viện, đi dị 2600 rất giàu sang. Con không hơn Phật Thích Ca, mà Phật Thích Ca bỏ hết. Tại sao con đi chọn con đường đó? Hả? Cho nên, chư Phật ba đời cũng y theo cái trí huệ đó mà không đi vào con đường vô minh, mà được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Giả sử con chọn con đường đó mà con có phước nha, thầy không nói xấu cô đó, con gặp người vợ hiểu biết cũng ủng hộ lo cho mẹ con. Giả sử người vợ đó sẽ lo cho mẹ con, hầu mẹ chồng như là hầu một vị Phật, nhưng mà được cái gì con? Hả? Không à, coi như vậy tụi con khi mà chết càng đau khổ thêm. Tại sao vậy? Vì mà thương yêu mà phải chia lìa, nằm trong cái bát khổ, sanh lão bệnh tử khổ, ái biệt ly khổ, quán tấn hội khổ. Cái con vợ mà nó có hiếu đạo như vậy đó, vài bữa má con chết nó cũng khổ, mà nó mất con cũng khổ, mà con mất nó cũng khổ. Cho nên con phải lìa cái đó thì con mới được là vô thượng chánh đẳng chánh giác, là cái giác ngộ cao nhất. Nên biết cái trí huệ bát nhã là đại thần chú, là đại minh chú. Bây giờ con tụng chú đại bi, con tụng chú chuyển về, con tụng chú gì cũng không cứu con được, chỉ bằng cái bài chú trí huệ bát nhã. Con bây giờ con trì chú đại bi 100 lần cũng không bằng, con trì chú bát nhã 100 lần cũng không bằng, mà con dùng cái trí huệ bát nhã của con, là cái bài chú này là vô thượng chú, trừ hết tất cả khổ. Bài chú này là do cái sự trí huệ của con, con đem ra con phán xét, con chọn con đường đi đúng và đi sai, vào địa ngục cũng là do con, vào thiên đường cũng là do con. Cho nên Đức Phật nói bài chú này là bài cứu chân thật, không hư. Yết đế bà la tăng, yết đế bồ đề tâm hạ. Cố gắng con ơi, vượt qua cái con đường hiểm nạn, trở về với con đường trí huệ để mà cứu mẹ, cứu chúng sanh. Tôi mượn cái câu chuyện của chú Minh Ngộ này để khai triển level bát nhã, level 3. Con có một khung trời bát nhã rộng rãi, con là thiên nhân chi đạo sư. Bây giờ con vào đây, người ta kêu là đại đức, ta kêu là thầy. Con không bao giờ mất mẹ. Mẹ hiện tại mất rồi, còn rất nhiều bà mẹ tương lai đang cần bàn tay của con. Con đi vào con đường kia kêu là đường nhỏ hộp, con chỉ chọn một cái người vợ, một người đàn bà. Trong khi tại sao con không thương tất cả những chúng sanh khác? Con coi tất cả những người khác đều là thân bằng quyến thuộc của con, không trời nó rộng mở. Con vào đây con đừng trói buộc vào cái đó, trói buộc vào cái cảm thọ. Rõ đảm tại con bây giờ con nắm tay của nó con thấy nó sung sướng quá, nhưng mà không phải vậy đâu. Tại vì Phật nói cái đó, cái cảm thọ nó lừa. Thành ra cái trí huệ này con có sẵn, con vẫn biết trong lòng con vẫn biết, lâu nay con vẫn chọn lựa giữa hai con đường, con suy nghĩ nhiều đêm không ngủ nữa, đúng không con? Mẹ mình muốn mình đi tu, mà mình biết con tu con nó xứng rõ ràng nè, mình thấy rõ ràng. Nếu tu không đức bây giờ không đi tu, bây giờ đang thay tả cho con bánh sát rồi. Bây giờ đi tới đâu là siêu bà tới đó, sung sướng một cuộc đời không? Mà con nhớ nè, người tu càng có giá, thấy không? Còn con mà con ở ngoài đời càng già nhìn ông tư càng già càng lùn càng mất giá. Nếu mà ông tu, chú tư mà chú đi tu nghe không, tới giờ này cái nó già, xin lỗi hòa thượng, hồi đó hòa thượng sao mà lớn con nó có chứ, hồi đó tôi lớn con lắm nhưng mà vì ngồi thiền lâu xương nó rút già, cũng xin đảnh lễ hòa thượng. Bây giờ quý vị nghe thầy kể tại sao mà hòa thượng công tư này hồi đó ông bự giờ nó già, tại hòa thượng ngồi thiền một ngày 24 tiếng thành là xương nó rút lại. Nể không quý vị? Còn bây giờ dở đi mà lùn chả có ma nào nể hết. Bây giờ con cứ vậy thôi nha. Bây giờ con nè, con mặc y áo như vậy nha, rồi con dẫn mẹ con ra ngoài đường, mẹ con còn không mặc y áo nữa, thấy không? Con đứng con đón xe, người ta hỏi tại sao mà đón cho thầy nó già. Tôi đi tu, tôi bỏ hết tài sản, bây giờ tôi phải nuôi mẹ, bây giờ tôi không có tiền đi, ai thương giúp dùng cho mẹ tôi bữa cơm, ta cho quý vị. Rồi con cũng mặc quần jean áo bun, rồi con đứng ra ngay chỗ bộ xa, con dẫn con vợ con và một đứa con không phải con của con nó già, con vợ con nó cần tiền để đi sửa mắt. Mà tôi gì tôi không nghe lời thầy thông lai, giờ thì ông bà chọn cho tôi xin tiền, nó tát vào con cái nó đạp cái. Phước báo của người đi tu nó khác con ơi, thấy không? Thành ra bài kinh Bát Nhã này level thứ 3 rồi, thấy không? Cái này không có chứng đắc, tại con có sẵn mà, tại vì con không có dám đi theo cái đó thôi, thầy sẽ xác định lại cho con đúng rồi đó con. Bởi vì người ta kêu nó là gì, đi lại đó để cho một vị thầy, là vị thầy đó cũng như là ngày cái ngày mà viết được cuốn chứng có nhất túc giác đó, chứng đạo ca là ngày quyền giác đó, ngày ngộ đạo rồi, ngày lại để xác nhận bởi lục tổ Huệ Năng. Và lục tổ Huệ Năng nói như thị đúng rồi đó, phải không? Tức là cần sự coi như là ấn chứng, thầy nói rõ con cũng biết con đường đi vào đó là khổ, phải không? Nhưng mà phải cần sự ấn chứng của một vị thầy. Và rõ ràng cái thấy của con chỉ thấy có một đường, mà đây tất cả mọi người, những người đã đi vào con đường hiểm đó rồi. Ở trong này tôi hỏi từ ông một, ông thầy Tệ Tánh, con vào con đường tình yêu có bao nhiêu lần vui, có bao nhiêu lần sầu? Vui nhiều hay khổ nhiều? Ông Tệ Niệm, ông đi vào đường tình khổ nhiều hay vui nhiều? Ông Trung vào đường tình khổ nhiều hay vui nhiều? Khổ nhiều. Ông già gì đó, ông già ở tiểu bang nào quên rồi đó, Ohio, khổ nhiều hay vui nhiều? Cười cũng nói được, tại vì bà còn sống phải không? Không ra rồi còn sợ ai nữa, cũng dám nói. Ông Tư lùng khỏi nói rồi ha. Hồng Long, khổ nhiều hay vui nhiều? Đừng vào vợ chồng khổ nhiều vui nhiều? Khổ nhiều. Hỏi hết mấy cô Hồng Đạt, khổ nhiều hay vui nhiều? À, nghe chưa? Nghe chưa? À, Hồng Minh, khổ nhiều hay vui nhiều? Mặt thấy mặt cô thấy khổ rồi. Mà cái cô này có rất là có tình, có nghĩa, thì nói rõ cho quý vị nghe luôn, không có gì giấu hết. Ông bạn đời của cổ trước khi cô xuất gia là đã không còn ở dưới cổ. Mà sở dĩ thời gian vừa qua mà cổ không về những cái chuyện mà thầy giao cho cổ đó, là cổ về, người bạn đời đã qua đời, cổ về cổ lo kinh lo kệ, và cổ lo luôn 49 ngày. Có phải không Hồng Minh? Con đâu nói sư phụ đâu, sư phụ là người cha. Phải tìm hiểu, thành ra sư phụ nói là người này, cái người chồng của cổ đã không còn ở với cổ, phải không con? Đã ly dị, đã bạc bẽo với cổ, nhưng mà cổ là ở vị trí một sư cô, dẫn về cầu kinh chính kệ, lo cho người bạn đời 49 ngày, để làm tròn cái bổn phận. Cho nên sư phụ biết, sư phụ không có giận gì Hồng Minh hết, nhưng mà sư phụ biết đó là cái người đệ tử. Nếu mà cổ về cổ làm chuyện khác thì thầy, nhưng mà thầy vui vì cổ có cái con người có tình có nghĩa, dù ông kia bạc nhưng mà mình không có bạc. Hiểu chưa quý vị? Đó là cái chuyện đang khích lệ. Thành ra thầy nói tụi con phải nhìn sự việc, hiểu và thương, chứ không có nhìn một sự việc một chiều. Cho nên cái nhãn thức chúng ta không có đúng vì chúng ta không hiểu sự việc. Cũng như hôm qua cô Hồng Đức nói giỡn với sư cô Hồng Long, mà vì ông đóng chấp vào cái thấy, ông nói là mẹ ông lớn tuổi mà sao cái bà này lại coi thường. Thành ra cái Phật nói cái đó không có đúng, phải hiểu sự việc, bởi vì cái thấy của mình ông đúng, ông nói cho ông là đúng. Tại vì cô Hồng Đức giỡn mà đâu có biết là giỡn, ông cho là người tu là phải nói chuyện nghiêm trang, nhưng mà đâu biết cô Hồng Đức ưa giỡn. Hiểu chưa quý vị? Thành ra sự việc thì bà Kinh Bát Nhã này là đủ để con nghe, để con áp dụng. Con cũng không có chứng đắc, mà vì con đã có sẵn, chừng nào thầy cho con nó, ta kêu là trúng độc đắc là tiền ở trên trời đất xuống. Mà cái này con có sẵn cái trí huệ đó, thầy chỉ nói cho con dùng cái trí huệ đó để đi vào hạnh phúc, để đi vào phục vụ chúng sanh, hay là đi vào một cái gia đình nhỏ hẹp, trói buộc, ích kỷ. Quý vị để ý coi, hai người bạn trai cùng chơi với nhau rất là thân lúc chưa lập gia đình, sợ không quý vị? Ba cô bạn gái lúc còn độc thân chơi với nhau rất là sợp, muốn trả tiền thì trả, nhưng mà lấy chồng lấy vợ gì, bill nó về anh trả cái này cho ai, bà trả cái này cho ai, có không quý vị? Sao tôi không biết? Nói cái tiền con bây giờ con muốn xài gì xài, con bây giờ con muốn xài gì con xài, phải không? Con có thể đưa đi ca không? Có thể nhà băng không? Có. Mẹ con không có khe con, nhưng mà vài bữa đó bà xã con sẽ kiểm soát anh xài cái gì đây. Sao tôi không biết? À, nhiêu đó là đủ nhức nhối rồi. Tất cả chi tiêu đều bị người ta control hết, phải không? Mà lúc đó còn cái nắm tay nó tán vào cái bóp nữa. Trả lời cái này đi. Thành ra những cái đó là con đường đau khổ, và con đường hạnh phúc là do con chọn. Đức Phật Thích Ca Ngài cũng không nói, tự mình chọn con đường mình đi. Phật không ban phước thì giáng quả. Vài bữa con thăng trời thăng đất, tại sao tôi tu mà Phật không cứu? Rõ ràng Phật nói rõ, do con chọn chứ không ai chọn hết. Nhưng mà thầy là có bổn phận, thấy con sắp đi vào con đường hiểm, thầy phải nói lên. Hôm nay xin hồi hướng công đức này, khi bài kinh này được quyền phót lên mạng. Ủa sao cái này nó hết hồi nào vậy trời? Thầy Thu nó đứng hồi nào vậy? Thầy không có biết.
Con có
thưa. Tại sao cái máy này nó bị đứng này? Nó nhiều memory lắm mà tại sao đứng vậy trời? Không biết đứng từ lúc nào nữa, thầy đang quớt tại sao đứng. Không phải hết pin. Tại sao nó lại hết đó thầy coi. Nhiều khi ma chướng nó như vậy đó quý vị. Mình quơ cái tờ giấy nó trúng ngay cái nút power. Nhưng mà nhờ có máy backup, máy camera, thì cái bài pháp này sẽ được phót lên Bát Nhã Tâm Kinh ở level số 3. Đem câu chuyện của một cái vị Phật tử từ bên Tây là Minh Công cùng bà mẹ qua đây. Thầy nói cái này không phải để phỉ báng Minh Công, mà nói cái này để giải nghiệp cho Minh Công. Và biết bao nhiêu con người đi vào con đường hiểm nạn đó sẽ đi vào con đường đau khổ. Thầy là đệ tử của Ngài Địa Tạng, Ngài có cái pháp nguyện giống như Ngài Địa Tạng. Nếu một chúng sanh còn đi vào con đường được đó thì con sẽ có bổn phận nhắc nhở. Quý vị nhớ trong kinh không? Từ nay quý vị đi ra thấy đàn ông, đàn bà, bất cứ người nào đi vào con đường này, mình phải nói người ta đừng đi vào con đường đó, vì con đường đó hiểm nạn. Trừ khi ông có pháp thực gì để mà trừ khử những con cọc cái đó. Ngay cả những con cọc cái này hồi xưa cũng còn biểu con đừng có vào đó bị nhai xương nghe con. Và mấy bà này đã từng nhai xương biết bao nhiêu tên này. Thành ra thì hồi hướng công đức này cầu an cho Võ Thị Thi, pháp danh Liễu Quán, sinh ngày 19 tháng 3 năm 1934, tuổi Giáp Tuất. Cầu siêu cho Hương Linh Phạm Hữu Tỳ, Nhũ Dân Lương Thị Ngọ, pháp danh Nguyên Dung, sinh ngày 27 tháng 4 năm 1930 tại Trung Quảng Đông Trung Hoa, tạ thế ngày 22 tháng 6 năm 2016 tại Philadelphia, thọ 87 tuổi. Đồng cầu siêu cho Hương Linh Lý Thị Diệu, sinh ngày 7 tháng 2 2015, 73 tuổi, được về các cõi trời các Phật pháp, chấm dứt những cái chuyện mà nghiệp báo để mình coi như là giai trả với con cháu, tức là mẹ của cô Diệu Thanh. Cầu nguyện cho hương linh Trần Thiện Tùng thất lập ngày 20 tháng 2 2016, hưởng thọ 92 tuổi. Cầu siêu hồi hướng cho Lê Quốc Dương, Pháp Nhân Thiện Minh, sinh ngày 25 tháng 12 1972, thất lập ngày 6 tháng 6 năm 2016, hướng Dương 45 tuổi, trình thất thứ hai. Và hồi hướng cho tất cả các Phật tử hiện diện trong cái mùa hạ năm nay tại Youth Center, được sở cầu như ý. Mời quý vị chắp tay niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Bây giờ hỏi với Diệu Trung ở dưới là mấy giờ thọ trai được?